Chương 206. Cổ mù dạ xạ kỳ. Cổ mù dạ xạ kỳ nguyện ý giúp ngươi tu hành. Chương 206. Cổ mù dạ xạ kỳ. Cổ mù dạ xạ kỳ nguyện ý giúp ngươi tu hành. Xạ Bồ nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình như mãnh hổ hạ sơn, tấn mãnh vô cùng hướng kinh phóng đi, động tác của hắn gọn gàng, không chút do dự, phản phất sớm đã đoán được đây hết thảy. Hắn sử xuất tuyệt chiêu của chính mình chi bốn, Long Câu Trảo. Đây là một chiêu cực kỳ uy lực cùng kỹ xảo chiêu thức, cần cực lớn lực lượng cùng tinh chuẩn khống chế, Xạ Bồ thời khắc này trạng thái không thể nghi ngờ không thể thích hợp hơn. Khi đứng tại chiến trường một chỗ khác, nhìn xem nổi giận mà đến Xạ Bồ, trên mặt nhưng không có một tia sợ hãi, chỉ có băng lãnh ý cười, ánh mắt của hắn sắc bén mà tỉnh táo, tựa hồ sớm đã nhìn rõ Xạ Bồ hết thảy động tĩnh. Tại Xạ Bồ sắp chạm đến hắn trước một khắc, kính phía sau đột nhiên triển khai một đôi to lớn cánh màu đen, cánh như là lợi kiếm giao nhau tại trước ngực, tạo thành một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Keng! Hỏa hoa vang khắp nơi, Xạ Bồ, Long Câu Trảo, rắn rắn chắc chắc đánh vào kính trên cánh, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng mà, kính lại không nhúc nhích tí nào, chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên Xạ Bồ, phảng phất tại chế giễu hắn bất lực. Nhưng Xạ Bồ cũng không có vì vậy nhụt chí, tương phản, trong mắt của hắn dấy lên mãnh liệt hơn đấu chí. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Xạ Bồ cấp tốc điều chỉnh thân hình, lần nữa phát động công kích mãnh liệt. Kinh cũng không chút nào yếu thế, triển khai phản kích, thân ảnh của hai người trên chiến trường không ngừng đan xen, lấp lóe không yên. Một trận kinh tâm động phách đại chiến, mỗi một lần giao phong đều nương theo lấy va chạm kịch liệt âm thanh cùng vang khắp nơi hòa hòa. Xạ Bồ mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy lực lượng cùng quyết tâm, mà Kinh thì lại lấy tỉnh táo kỹ xảo cùng cường đại phòng ngự ứng đối. Chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, song phương đều cho thấy vượt mức bình thường thực lực cùng nghị lực. Trên chiến trường các chiến sĩ khác cũng nhận cố này ý chí chiến đấu cảm nhiễm, nhao nhao phấn chấn tinh thần lên, tiếp tục đầu nhập chiến đấu kịch liệt. Mỗi người đều biết, trận chiến đấu này không chỉ có quan hệ đến sinh tử của bọn hắn tồn vong, càng quan hệ đến toàn bộ tương lai vận mệnh. Không người nào nguyện ý lùi bước, bởi vì bọn họ biết, chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể nên đón thắng lợi ánh dạng đông. Xạ Bồ cùng Kinh kịch chiến còn đang tiếp tục, bọn hắn dùng mỗi một lần công kích cùng phòng thủ thuyết minh lấy cái gì là chiến đấu chân chính. Tại cái này phân loạn trên chiến trường, thân ảnh của bọn hắn lộ ra phá lệ lóa mắt. Tại trận này mấu chốt trong quyết đấu, đông đội đội trưởng Bợ Lộ Bệ Tỷ hiện ra nàng không có gì sánh kịp lãnh đạo tài năng cùng lực lượng tinh thần. Khi nàng vung vẩy lên cái kia mặt đại biểu cho đoàn đội tinh thần cùng bất khuất đấu chí ủng hộ cờ sĩ lúc, toàn bộ không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên nhiệt liệt mà sục sôi. Bỡ Lộ Bệ Tỷ ủng hộ cờ sĩ không chỉ là một mặt phổ thông chiến kỳ, nó tượng trưng cho hy vọng, dũng khí cùng đoàn kết. Mỗi một lần vung vẩy đều phảng phất là tại hướng các đội viên truyền lại một loại lực lượng vô hình. Loại lực lượng này xâm nhập mỗi cái đội viên nội tâm, kích phát ra bọn hắn giấu ở chỗ sâu nhất tiềm năng. Mỗi một tế bào đều tại cố lực lượng này điều khiển sinh động, khiến cho thể lực của bọn họ, tốc độ cùng năng lực phản ứng đều chiếm được tăng lên cực lớn. Tại loại này thần thánh lực lượng tác động dưới, đông đội các đội viên phảng phất hóa thân thành trên chiến trường dũng sĩ, ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm kiên định, động tác càng thêm cấp tốc mà hữu lực. Mỗi người đều siêu việt bản thân, đột phá bình thường huấn luyện cực hạn, cho thấy kinh người sức chiến đấu. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng càng thêm ăn ý, phảng phất tâm linh tương thông, mỗi một lần công thủ đều vừa đúng, tạo thành một cố vô kiên bất tồi lực lượng đối thủ đội ngũ bị đông đội bất thình lình khí thế cường đại chấn nhiếp, bắt đầu cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Bọn hắn nguyên bản vững chắc phòng tuyến tại đông đội mãnh liệt thế công trước mặt lộ ra tràn ngập nguy hiểm, sĩ khí cũng dần dần tan rã. Mà đông đội thì thừa thắng xông lên, không ngừng mở rộng ưu thế, đem so với thi đấu tiết tấu một mực trưởng không tại trong tay mình. Tại trận này kinh tâm động phách trong chiến dịch, quân cách mạng cùng hải quân kịch liệt va chạm rung động toàn bộ bến cảng. Gió biển xen lẫn khói lửa hương vị, bầu trời bị nổ tung ánh lửa nhuộm đến giống như ban ngày đình thai nhức góc, tiếng oanh minh cùng vũ khí tiếng va chạm xen lẫn thành một khúc sinh tử chi ca, khiến nỗi lòng người bành trướng. Ở xô, xô dầu cùng sản di bọn người giờ phút này lại có vẻ dị thường yếu ớt. Bọn hắn bởi vì lúc trước bị địch nhân tước đoạt đại lượng sinh mệnh tinh khí, thân thể đã đạt đến cực hạn. Cứ việc nội tâm thiêu đốt lên ý chí chiến đấu, nhưng thân thể của bọn hắn đã vô pháp chống đỡ lấy dạng này đấu trí. Bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, thậm chí ngay cả đi đến chiến trường khí lực đều không có, càng đừng đề cập tham dự chiến đấu. Rơi vào đường cùng, bọn hắn lựa chọn một cái tương đối khoảng cách an toàn, rời xa cái kia chiến hỏa bay tán loạn trung tâm, để tránh bị vô tình chiến đấu dư âm tác động đến đứng ở đằng xa, trong mắt bọn họ tràn đầy lo nghĩ cùng không cam lòng. Bọn hắn nhìn chăm chú lên chiến trường, trong lòng yên lặng vì đồng bạn của mình cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể bình an vô sự. Mặc dù không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, nhưng tâm linh của bọn hắn thủy chung cùng bọn chiến hữu cùng tồn tại, cộng đồng tiếp nhận trận chiến đấu này mang tới áp lực cùng khẩn trương. Ngay tại đại chiến chính lâm vào gay cấn lúc, ở đỉnh đầu mọi người trên không trung, hay ạ kỳ giả thần sắc như thường nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà thâm thúy, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Tại bên cạnh hắn, cụ mù dạ xạ kỳ đứng một cách tiến tĩnh, sắc mặt phức tạp nhìn chăm chú lên phía dưới chiến trường, đôi mắt đẹp của nàng càng không ngừng chớp động, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đợi sau khi hay ạ kỳ giả chậm rãi mở miệng, xem hiểu sao, thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia hỏi thăm ý vị. Nghe vậy, cụ mù dạ xạ kỳ khẽ gật đầu biểu thị xem hiểu, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại lĩnh ngộ cùng lý giải. Phản phất thông qua trận chiến đấu này, nàng nhìn thấy một loại nào đó cấp độ càng sâu đồ vật. Hay ạ kỳ giả thấy thế, mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo vui mừng cùng cổ vũ. Hắn biết, cổ mũ giả xạ kỳ cải biến không thể một lần là xong, nữ nhân thông minh thường thường cần bỏ chút thời gian, lần này chiến đấu, đối cổ mũ giả xạ kỳ tới nói, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội tốt vô cùng. Rất tốt, hay ạ kỳ giả tiếp tục nói, chiến đấu không chỉ là lực lượng va chạm, càng là trí tuệ đọ sức. Ngươi có thể hiểu được điểm này, nói rõ ngươi đã hướng tầng thứ cao hơn bước tiến lên một bước. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khẳng định cùng tán thưởng, để cổ mù dạ xạ kỳ trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Cổ mù dạ xạ kỳ nhẹ nhàng gật gật đầu, trong lòng lại có chút cảm kích hệ ạ kỳ dạ. Nàng biết mình có thể có hôm nay tiến bộ, không thể rời bỏ hệ ạ kỳ dạ, đồng thời nàng cũng minh bạch mình đường phải đi còn rất dài. Ngay tại lúc này, phía dưới trên chiến trường truyền đến một trận rung động dữ dội, nương theo lấy từng tiếng tiếng vang. Hay ạ kỳ dạ cùng cổ mũ dạ xạ kỳ đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên chiến trường thế cục đang tại phát sinh biến hóa vi diệu. Nguyên bản chiếm thượng phong hỏa tồn một phương tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến cố, mà quân cách mạng dẫn người thì thừa cơ phát động mãnh liệt phản kích. Bất quá, những này hay ạ kỳ dạ cũng không có đi chú ý. Giống nhau trước đó đã nói xong như thế, nước Hoa Nộ là của hắn, mà cổ mũ dạ xạ kỳ là hắn chọn quản lý người. Thiên đế đại nhân, ngài thật muốn đem nước Hoa Nộ giao cho ta quản lý? Nói 102. Tốt ta, cái kia cổ mũ dạ xạ kỳ. Cổ mũ dạ xạ kỳ nguyện ý giúp ngươi tu hành. 4. Chương 207. Kết thúc náo kịch. Chương 207, kết thúc náo kịch. Giờ phút này, phía dưới chiến trường đã tiến vào gay cấn trạng thái, khắp nơi đều là tiếng la giết, súng bắn âm thanh. Xạ vô đột nhiên trở nên sinh long hỏa hổ, phản phất ăn một loại nào đó linh đan rượu dược đối thủ của hắn kinh, trước đó bị hạ kỳ dạ đánh cho kém chút phế bỏ, lại bị giờ ổ kiểu dịu ngược đãi, cuối cùng vì bảo mệnh không thể không lấy máu cho hạ tổn, cái này liên tiếp đả kích để hắn thể sát tinh thần đều mệt. Giờ phút này đối mặt trạng thái cực giai xạ tổ, kinh có vẻ hơi lực bất tòng tâm, rất nhanh liền bị bức phải liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Xạ vô công kích như mưa rông gió bao mãnh liệt, mỗi một quyền đều mang vô cùng lực lượng cùng tốc độ, để kinh khó mà ngăn cản. Đáng giận, ngươi làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Kinh khó có thể lý giải được, nếu như biết sớm như vậy, hắn nói cái gì cũng sẽ không tới. Ha ha ha, ngươi không biết thì thôi đi, Viêm Hai Kình, không nghĩ tới nhanh như vậy liền giao thủ. Xạ vô hoạt động ngón tay, kinh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mặc dù cố gắng muốn phản kích, nhưng thân thể đã đạt đến cực hạn, mỗi lần xuất thủ đều lộ ra chậm như vậy bất lực. Trong mắt của hắn bắt đầu lộ ra một tia lo lắng, trong lòng rõ ràng, nếu như tiếp tục như vậy nữa, mình sớm muộn sẽ bị đánh bại. Hoàn cảnh chung quanh cũng tựa hồ tại vì trận chiến đấu này tăng thêm mấy phần không khí khẩn trương, trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Gió biển gào thét, cuốn lên cát bụi, để cho người ta cơ hồ mắt mở không ra. Xạ vô cùng kinh mỗi một lần giao phong, đều sẽ mang theo một trận bụi đất tung bay, tràn diện mười phần kịch liệt. Xạ vô càng đánh càng hăng, thân thể của hắn phảng phất không biết mệt mỏi, mỗi một lần công kích đều tràn đầy lực bộc phát. Mà kinh thì dần dần lâm vào tuyệt cảnh, bước tiến của hắn càng ngày càng nặng, mỗi lần tránh né cùng phòng thủ đều lộ ra phi thường cố hết sức. Trong lòng của hắn minh bạch, mình nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp ứng đối, nếu không bại cục khó mà vãn hồi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kinh trạng thái càng ngày càng kém, mà xạ vô thì y nguyên duy trì đắt đỏ đấu trí. Rốt cục, tại một lần mãnh liệt va chạm về sau, kinh một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Hắn biết mình đã đi đến cuối con đường, cũng không còn cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống. Hỏa Long Quyền. Xạ vô nhìn thấy cơ hội, không chút do dự ra tăng thế công, nắm đấm như mưa rơi hướng kinh chút xuống mà đi. Kinh liều mạng muốn ngăn trở, nhưng cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, không cách nào hoàn toàn phòng ngự. Xạ vô một cái trọng quyền rốt cục đánh trúng kinh yếu hại, đem hắn đánh ngã xuống đất. Kinh nằm trên mặt đất, thở hổn hển, ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Hắn biết lần này mình triệt để thua, mà xạ vô thì đứng trước mặt của hắn, nhìn xuống hắn. Vĩnh biệt. Xạ vô băng lanh thanh âm trong không khí quanh quẩn, ngay tại hắn đưa tay muốn cắt đứt kinh cổ lúc, đột nhiên một trận tiếng cười to vang lên. Ha ha ha, Xạ vô, đừng muốn giết ta đại điểu. Hỏa bổn cực tốc lao đến, thân thể bỗng nhiên biến thành gợn sóng nham thạch trạng thái, trong tay càng là không ngừng có màu sắc rực rỡ nghệ thuật xương mù xuất hiện. Xạ vô con người đột nhiên co vào, thứ nghệ thuật này xương mù một khi nhiễm, liền sẽ biến thành vặn bẹo nhân vật trong bức họa, sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu. Hắn vội vàng tránh ra những cái kia nghệ thuật xương mù, nhưng hỏa bổn hiển nhiên không có ý định cho hắn quá nhiều cơ hội thở dốc. Người hôn đàn này. Xạ vô thầm mắng một tiếng, dưới chân đá một cái, cấp tốc lui lại, cùng hỏa bổn giữ một khoảng cách. Hỏa bổn tiếng cười càng thêm điên cuồng, thân hình của hắn không ngừng biến hóa, phảng phất như là nham thạch cứng rắn vô cùng, cái kia làm cho người dùng mình nghệ thuật xương mù như cùng sống vật quấn quanh ở xung quanh hắn. Sapo, quân cách mạng tham nhu trưởng, tốt cao danh hiệu, nhưng hôm nay là ngày tận thế của ngươi. Hỏa Bổn giống giận, lần nữa hướng Sapo phát động công kích mãnh liệt. Sapo biết rõ Hỏa Bổn năng lực, không dám có chút chủ quan. Hắn linh hoạt tránh né lấy Hỏa Bổn công kích, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Nhưng mà, Hỏa Bổn tựa hồ đã sớm chuẩn bị, mỗi một lần công kích đều dị thường lăng lệ, làm cho Sapo liên tục bại lui. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sapo trong lòng thầm nghĩ, hắn cần tìm tới một cái chỗ đột phá, mới có thể thay đổi thế cục. Ngay tại lúc này, Hỏa Bổn công kích đột nhiên trở nên càng thêm điên cuồng, hai tay của hắn hóa thành nham thạch to lớn quyền, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt hướng Xạ Vô đập tới. Xạ Vô tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đón đỡ một kích này. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Xạ Vô bị Hỏa Bổn nắm đấm đánh trúng, cả người bị đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Xạ Vô dãy rủa lấy đứng lên, thân thể của hắn đã bị thương không nhẹ. Nhưng mà, ánh mắt của hắn y nguyên kiên định, hắn biết không có thể ở chỗ này ngã xuống. Hỏa Bổn thấy thế, càng thêm đắc ý quyền hình. Hắn từng bước một đi hướng Xạ Vô, chuẩn bị cho hắn một kích cuối cùng. Xạ Vô, ngươi nhận thua đi. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hỏa Bổn phách lối nói. Xạ Vô lại mỉm cười, hắn đột nhiên từ trong ngực móc ra một cái kỳ quái trang bị. Cái này trang bị tản ra thần bí quang mang, hiển nhiên là một loại nào đó cường đại vũ khí. Hỏa Bổn, ngươi cho rằng ngươi liền thắng chắc sao? Xạ Vô cười lạnh nói, ta muốn để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói xong, Xạ Vô đống nhiên nhấn xuống trang bị bên trên cái nút. Lập tức, một đạo hào quang chói sáng từ trang bị bên trong bắn ra, trực kích Hỏa Bổn. Hỏa Bổn không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo ánh sáng kia đánh trúng mình. Thân thể của hắn tại luồng sức mạnh mẽ này dưới bắt đầu sụp đổ, cuối cùng hóa thành một đống đá vụn. Xạ Vô nhìn xem ngã trên mặt đất Hỏa Bổn, hít vào một hơi thật dài, quay người rời đi. Hỏa Bổn không có khả năng chết, chỉ bất quá lâm thời trở thành khối vụn mà thôi. Hắn đối Hỏa Bổn năng lực lòng dạ biết rõ. Tại chiến đấu kịch liệt trong hỗn loạn, Bỡ Lộ Bệ Tỷ thu vào rút lui chỉ thị. Nàng cấp tốc tới gần bên cạnh Tây đội đội trưởng, thần tình nghiêm túc thấp giọng nói ra, tình huống có chút không đúng, rút lui trước a. Thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại tràn đầy cảm giác cấp bách cùng ý thức trách nhiệm. Nói xong câu đó về sau, Bỡ Lộ Bệ Tỷ không có dừng lại lâu, lập tức quay người chuẩn bị đi kiểm tra phi tình huống. Nàng biết phi khả năng còn tại cùng địch nhân chiến đấu, cần bảo đảm an toàn của hắn. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa phóng ra một bước lúc, một cái làm cho người ngoài ý muốn tràng diện xuất hiện. Trung quanh hải quân các binh sĩ, vô luận là đang tại công kích vẫn là phòng thủ, đều không hẹn mà cùng ngừng lại động tác trong tay. Bọn hắn đã không có tiếp tục tiến công, cũng không có tiến hành bất kỳ chiến thuật điều chỉnh, mà là tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú lên bầu trời. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa để toàn bộ chiến trường lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Bỡ Lộ Bệ Tỷ cũng không tự chủ được dừng bước, thuận ánh mắt của mọi người nhìn về phía bầu trời. Nơi đó cũng không có rõ ràng dị thường, chỉ là hoàn toàn yên tĩnh bầu trời. Nhưng mà, chính là loại này yên tĩnh, để nàng trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bỡ Lộ Bệ Tỷ trong lòng nghi hoặc, nhưng nàng biết mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo. Nàng cấp tốc thu hồi ánh mắt, quyết định ưu tiên xử lý trước mắt sự vụ. Nàng lần nữa đối chiến hưu bên cạnh nhóm truyền đạt ra lệnh rút lui, cũng ra hiệu mọi người bảo trì cảnh giới, để phòng vạn nhất bốn. Chương 208. Giờ dạ gồng, tới cứu ngươi nhi tử. Chương 208. Giờ dạ gồng, tới cứu ngươi nhi tử. Tại loại này khẩn trương không khí dưới, Bỡ Lộ Bệ Tỷ dẫn theo hải quân các binh sĩ cẩn thận lui lại, ý đồ tìm tới một cái càng thêm an toàn địa điểm một lần nữa tổ chức phòng tuyến. Nàng biết, chỉ có bảo đảm tất cả mọi người an toàn, tài năng tốt hơn ứng đối với kế tiếp biến số. Cùng ngay đồng thời, trong lòng cũng của nàng đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng phi có thể bình yên vô sự. Nhưng sau một khắc, nàng thình lình mở to hai mắt nhìn. Xong. Chết để xong. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh, bọn hắn từ trên cao cấp tốc hạ xuống, phản phất thiên thần hạ phàm. Nam tử kia mặt như ngọc, ôn tồn lễ độ, giống như một khối tốt nhất mỹ ngọc, mà nữ tử thì đẹp như tiên nữ, dung nhan tuyệt lệ, làm cho người hoa mắt thần mê. Đây đối với giống như thần tiên tổ hợp chính là Hạ Kỳ Dạ cùng Cổ Mù Dạ Sạ Kỳ. Nhìn thấy bọn hắn đến, hải quân trận doanh bộc phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bọn hắn đối Hạ Kỳ Dạ cùng Cổ Mù Dạ Sạ Kỳ tràn đầy sùng kính cùng ngưỡng mộ, đây chính là không gì làm không được thiên đế đại nhân a. Hải quân các binh sĩ tin tưởng vững chắc, có Hạ Kỳ Dạ tại, thắng lợi tất nhiên thuộc về bọn hắn. Cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là quân cách mạng sĩ khí bỗng nhiên hạ xuống. Nhìn thấy Hạ Kỳ Dạ cùng Cổ Mù Dạ Sạ Kỳ xuất hiện, quân cách mạng các binh sĩ như rơi vào hầm băng, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Bọn hắn biết, Hạ Kỳ Dạ thực lực không phải bình thường, hắn tồn tại sẽ làm nhiệm vụ của bọn hắn trở nên dị thường gian nan, thậm chí khả năng không cách nào hoàn thành. Không ai nghĩ đến Hạ Kỳ Dạ cùng Cổ Mù Dạ Sạ Kỳ sớm đã tiềm phục tại trên không, quan sát đến phía dưới chiến đấu. Bọn hắn suy đoán, có lẽ đối phương một mực tại tìm kiếm thời cơ tốt nhất tham gia, lấy bảo đảm cuối cùng thắng lợi. Cổ Mù Dạ Sạ Kỳ tỉnh táo lại giàu có sách lược, ánh mắt xuyên thấu chiến trường mê vụ, phân tích mỗi một chi tiết nhỏ, lấy trực giác bén nhạy cùng năng lực nhận biết, vì Hạ Kỳ Dạ cung cấp lấy cực kỳ trọng yếu tình báo. Lúc này, Hạ Kỳ Dạ quyết định tự mình xuất thủ, giải quyết cuộc náo kịch này. Hắn nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, một cổ lực lượng cường đại trong nháy mắt quét sạch chiến trường. Địch nhân bị bất thình lình lực lượng trấn nhiếp, nhao nhao lui lại. Sau một khắc, Hạ Kỳ Dạ thân ảnh đột ngột biến mất trong không khí, phản phất chưa từng tồn tại. Nhưng mà, vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, hắn liền lại lần nữa xuất hiện, mà lần này, động tác của hắn lại là như thế nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Tay của hắn đã chăm chú bóp ở Bỡ Lộ Bệ Tỷ cái kia tinh tế mà trắng non trên cổ, trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Bỡ Lộ Bệ Tỷ mắt mở thật to, trên mặt của nàng viết đầy hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi. Hai tay của nàng vô lực xuôi ở bên người, tứ chi phản phất đã mất đi khống chế, không cách nào làm ra bất luận cái gì dễ rủa cử động. Nàng làm sao cũng không thể tin được mình vậy mà lại lâm vào như thế cục diện bị động, trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng bất an. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, nàng ý thức được năng lực của mình lại bị phong bế. Những cái kia từng để cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, bây giờ lại một chút cũng không cách nào vận dụng. Năng lực của nàng, tốc độ của nàng, thậm chí là nàng cơ bản nhất năng lực phản kháng, đều tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Kỳ Dạ ánh mắt bên trong không có chút nào thương hại, chỉ có lạnh lùng cùng quả quyết. Động tác của hắn cấp tốc mà hữu lực, không chút nào dây dưa dài dòng. Mặc dù Bỡ Lộ Bệ Tỷ năng lực không tầm thường, nhưng vẫn như cũ không đủ gây sợ, chỉ là như thế một bộ tốt túi ra, lãng phí đúng là đáng tiếc. Bởi vậy, hắn không có cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kích, trực tiếp phong tỏa nàng tất cả lực lượng. Ngươi làm sao lại? Bỡ Lộ Bệ Tỷ âm thanh run rẩy, nàng cố gắng muốn nói cái gì, lại phát hiện mình tiếng nói cũng biến thành khàn khàn bất lực. Không cần nói. Hạ Kỳ Dạ lạnh lùng nói, thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Ngón tay của hắn có chút dùng sức, cảm nhận được Bỡ Lộ Bệ Tỷ trên cổ mềm mại da thịt, cũng không tệ lắm. Không khí bốn phía phảng phất động lại bình thường, thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Hạ Kỳ Dạ cùng Bỡ Lộ Bệ Tỷ ở giữa giằng co, tựa như một bức đứng im hình tượng. Nhưng mà, tại cái này nhìn như bình tĩnh mặt ngoài dưới, lại ẩn giấu đi vô tận khẩn trương cùng nguy hiểm. Mà lúc này Bỡ Lộ Bệ Tỷ, mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch mình thời khắc này tình cảnh. Nàng biết, chỉ có tìm kiếm thời cơ thích hợp, tài năng lịch chuyển thế cục. Nhưng ở Hạ Kỳ Dạ dưới thực lực, cơ hội như vậy không thể nghi ngờ là 10 phần xa vời. Không khí chung quanh càng khẩn trương, phảng phất một trận báo tố sắp xảy ra. Mà cuộc tỷ thí này kết quả đem quyết định mỗi người bọn họ vận mệnh. Và anh, một đạo đột nhiên xuất hiện thiên lôi ở đỉnh đầu mọi người trên không nổ vang, đinh hai nhức góc tiếng sấm để hiện trường mỗi người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Không ai biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì êm đẹp thời tiết lại đột nhiên treo lên lôi đến. Ngay tại mọi người chưa tỉnh hồn thời điểm, một trận tiếng cười to từ trên cao truyền đến, phản phất là một loại nào đó lực lượng thần bí hiện hiện. Cùng Cùng ngày lôi mang tới ánh sáng dần dần tiêu tán, một đạo dấu ở áo choàng bên trong thân ảnh chậm chậm xuất hiện tại trên đài cao. Dung mạo của người này bị áo choàng hoàn toàn che khuất, không ai có thể nhìn thấy hắn chân thực hình dạng. Nhưng mà, Hải Hạ Kỳ Dạ lại liếc mắt nhận ra cái này thần bí người đến, khóe miệng hơi nhếch lên, trong lòng một mảnh lạnh nhạt. Hắn nói khẽ ra thân phận của đối phương, Dở Dạ Gổng, quân cách mạng thủ lĩnh, đây là tới cứu ngươi nhi tử. Nghe được Hải Hạ Kỳ Dạ lời nói, Dở Dạ Gổng cũng không có lập tức trả lời, chỉ là đem đầu có chút nâng lên, áo choàng dưới cặp mắt kia lóe ra trí tuệ cùng kiên định quan mang. Sự xuất hiện của hắn, phản phất cho toàn bộ sân bãi mang đến một cô vô hình cảm giác áp bách. Nguyên bản ồn ào náo động đám người bởi vì biến cố bất thình lình mà yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này thần bí người áo choàng trên thân. "SCT Hải Hạ Kỳ Dạ, xem ra ngươi biết không ít." Dở Dạ Gổng thanh âm trầm thấp mà hữu lực, mang theo một tia lạnh lùng cùng không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn chậm rãi đi hướng Hạ Kỳ Dạ, bộ pháp trầm ổn mà kiên định, mỗi một bước đều tại trên đài cao dẫn phát rất nhỏ tiếng vọng. Hạ Kỳ Dạ mỉm cười, đối mặt Dở Dạ Gổng tới gần không tối lui chút nào. Hắn đã sớm dự liệu được sẽ có dạng này một khắc, trong lòng bình tĩnh như nước. Hắn nhìn xem Dở Dạ Gổng con mắt, lạnh nhạt nói ra, "Dở Dạ Gổng, Giói Boy nói cho ngươi muốn tuân theo phong tín niệm, cho nên ngươi tới nơi này." Dở Dạ Gổng nghe xong, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nhưng lập tức lại khôi phục tỉnh táo. Hắn biết Hạ Kỳ Dạ là một cái cực kỳ thông minh đối thủ, không có khả năng tùy tiện bị hồ lộ qua. "SCT Hạ Kỳ Dạ, ngươi đúng là cái khó được nhân tài. Bất quá sự tình hôm nay còn chưa chấm dứt, ta tới đây chỉ là vì bảo đảm kế hoạch thuận lợi tiến hành." Hải Hạ Kỳ Dạ gật gật đầu, tựa hồ đối với Dở Dạ Gổng trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết Dở Dạ Gổng sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhưng tử hình cũng đem tiếp tục nữa. "Tới đây khi quần chúng có thể, nhưng..." Hải Hạ Kỳ Dạ lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo một tia lạnh lùng, phản phất đang mong đợi tiếp xuống tử hình. "Nhưng người nào như nháo sự, liền phải chết." Dở Dạ Gổng không nói gì thêm, chỉ là khẽ gật đầu. Hắn biết rõ Hải Hạ Kỳ Dạ thực lực, cũng biết tại dạng này trường hợp dưới, bất luận cái gì một phương sai lầm đều có thể dẫn phát không thể đoán được hậu quả. Bởi vậy, hắn lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ chín muồi lại hành động tay. Mấu chốt nhất là, người xem hoặc giả thuyết người còn không có đến toàn. Theo hai người đối thoại kết thúc, toàn bộ sân bãi bầu không khí trở nên càng căng thẳng hơn. Mặc dù mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng quần quần sóng ngầm phía dưới, tất cả mọi người ý thức được một trận phong bạo sắp xảy ra bốn. Chương 209. Dở Dạ Gổng VS Hạ Kỳ Dạ. Chương 209. Dở Dạ Gổng VS Hạ Kỳ Dạ. Dở Dạ Gổng, cứu. Cứu ta. Bỡ Lộ Bệ Tỳ hư nhược mở miệng. Dở Dạ Gổng đứng tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Hắn nhìn thoáng qua hậu phương Bỡ Lộ Bệ Tỳ, nàng đang bị Hạ Kỳ Dạ vững vàng khống chế trong tay. Bỡ Lộ Bệ Tỳ biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, hiển nhiên cũng không thích loại này cảm giác bị trói buộc. Dở Dạ Gổng hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm suy tư như thế nào giải cứu mình đồng đội. Hắn biết, Hạ Kỳ Dạ thực lực không thể khinh thường, nhưng vì Bỡ Lộ Bệ Tỳ tự do, hắn nhất định phải khai thác hành động. Thế là, hắn chậm rãi xoay người lại, đối mặt Hạ Kỳ Dạ, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, "Hạ Kỳ Dạ, ta đông đội đội trưởng là không phải nên thả." Nàng giống như cũng không ưa thích bị ngươi nắm ở trong tay. Hải Hạ Kỳ Dạ nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia trêu tức. "Dở Dạ Gổng, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói điều kiện với ta sao?" Hắn khinh miệt nói ra, trong tay lực đạo không tự giác tăng thêm, Bỡ Lộ Bệ Tỳ không khỏi nhíu mày, hiển nhiên là tại nhận thụ lấy đau đớn. Dở Dạ Gổng cũng không có bị Hải Hạ Kỳ Dạ thái độ lay động, hắn kiên định mà nhìn xem đối phương, trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. "Hải Hạ Kỳ Dạ, ta biết ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là minh bạch, tiếp tục như vậy xuống dưới đối với chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thả Bỡ Lộ Bệ Tỳ, chúng ta có lẽ còn có thể có chuyện hào hào nói." Nghe được Dở Dạ Gổng lời nói, Hải Hạ Kỳ Dạ khép cười một tiếng, mang theo vài phần trêu tức cùng kinh miệt, "Có ý tứ, ngươi đang uy hiếp ta?" Dở Dạ Gổng trầm mặc không có mở miệng, nhưng ánh mắt của hắn đã nói rõ hết thảy. Đó là một loại tỉnh táo mà ánh mắt kiên định, tràn đầy tự tin cùng uy nghiêm, phảng phất tại im lặng tuyên cáo, "Ngươi nếu là không biết thời thế, chắc chắn tự chịu diệt vong." Nhìn thấy tình hình này, hậu phương quân cách mạng binh sĩ cũng tất cả đều chờ xuất phát. Bọn hắn cầm trong tay vũ khí, xếp hàng chỉnh tề, mắt sáng như đuốc, rất có một lời không hợp liền khai chiến xu thế. Mỗi một binh sĩ đều giống như vận sức chờ phát động báo săn, chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ bổ nhào mà ra đối mặt địa bộ này. Hải Hạ Kỳ Dạ ngược lại càng thêm buông lỏng, hắn cười lên ha ha, trong tiếng cười lộ ra một cỗ khinh thường cùng hào khí. Hắn cười đến như thế thoải mái, kém chút cười ra nước mắt. Thật sự là lão hổ không phát huy, các ngươi lấy ta làm con mèo bệnh à? Hải Hạ Kỳ Dạ thanh âm to lớn mà tràn ngập tự tin, phảng phất là tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo, các ngươi những tiểu lâu la này, căn bản không xứng khi đối thủ của ta. Hải Hạ Kỳ Dạ trong tươi cười để lộ ra một loại không sợ cùng thong dong, hắn hiển nhiên cũng không đem những này uy hiếp để vào mắt. Có lẽ hắn thấy trận này rằng có bất quá là trong sinh hoạt một điểm nhỏ nhặt đệm, không đáng để lo. "Lão ba, ngươi đang làm gì? Mau đánh bay ra hỏa này." Vì đột nhiên đối long nộ giống, cái kia giữ tận bộ dáng, nếu như không phải thân thể mềm yếu bất lực, chỉ sợ hắn đã sớm xông đi lên. Vào thời khắc ấy, không khí phảng phất đọc lại bình thường, chỉ có phì tiếng giống giận dữ tại bốn phía quanh quẩn. Ngọn lửa tức giận trong mắt hắn thiêu đốt, tay của hắn nắm chặt thành quyền, cứ việc thân thể suy yếu, nhưng lửa giận trong lòng lại vô cùng mãnh liệt. Chính là cái này Thiên Long Nhân SCT Hạ Kỳ Dạ, đem đồng bọn của ta tất cả đều chia rẽ, cướp đi Nami, Robin, ta muốn giết hắn à. Vì thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hắn mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, để lộ ra sâu hận thù sâu cùng vô tận phẫn nộ. Dở Dạ Gổng đứng tại cách đó không xa, thần sắc phức tạp mà nhìn mình nhi tử. Hắn hiểu được vì phẫn nộ cùng thống khổ, cũng biết mình nhất định phải làm chút gì đến ngăn cản đây hết thảy. Nhưng mà, hắn cũng rõ ràng, đối thủ trước mắt cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. SCT Hạ Kỳ Dạ đứng ở một bên, trên mặt lộ ra nụ cười âm lãnh. Hắn nhìn xem phỉ cái kia tràn ngập dáng vẻ phẫn nộ, trong lòng không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại cảm thấy một tia khoái cảm. Ngươi gọi a, ngươi càng làm, ta liền càng hưng phấn. SCT Hạ Kỳ Dạ trong lòng suy nghĩ, ánh mắt mang theo khiêu khích. Hoàn cảnh chung quanh lộ ra phá lệ kiềm chế, trên bầu trời mây đen dày đặc, phản phất biểu thị một trận sắp đến phong bạo. Gió biển thổi phật lấy mỗi người gương mặt, mang đến một tia ý lạnh, lại không cách nào thổi tan lửa giận trong lòng. Ngay tại lúc này, Dở Dạ Cổng chậm rãi đi hướng phi, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, yên tâm, nhi tử, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hắn. Thanh âm của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cùng quyết tâm, để phi cảm thấy một tia an ủi. Vì năm đấm y nguyên nắm chặt, hắn nhìn xem Dở Dạ Cổng ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng tín nhiệm. Hắn biết, phụ thân của mình là mạnh nhất, nhất định sẽ giúp hắn lấy lại công đạo. Sau một khắc, Dở Dạ Cổng quay người đối mặt SCT Hạ Kỳ Dạ, trong mắt hàn quang lóe lên mà qua. Hắn không chút do dự phóng tới SCT Hạ Kỳ Dạ, chuẩn bị dùng lực lượng của mình vì phi cùng tất cả đồng bạn lấy lại công đạo. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương cùng lo nghĩ bầu không khí. Dở Dạ Cổng nội tâm thở dài. Hắn kỳ thật cũng không muốn sớm như vậy liền ngả bài, dù sao thế cục phức tạp, quá sớm bạo lộ át chủ bài có thể sẽ lâm vào bị động. Nhưng là, trước mắt tình thế để hắn không có lựa chọn. Tóc đỏ tên kia làm sao còn chưa tới? Trên nửa đường đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì chậm chạp không thấy tăm hơi? Thật sự là phiền phức. Càng làm cho Dở Dạ Cổng cảm thấy bất đắc dĩ là, vì cái này đầu óc ngu si ra hỏa, hoàn toàn không có phát giác được ý đồ của hắn. Dở Dạ Cổng nguyên bản định kéo dài thời gian, chờ đợi càng nhiều viện quân đến, dạng này bọn hắn cơ hội thủ thắng sẽ càng lớn. Nhưng hiện thực hiển nhiên không vừa ý người, tiếp tục chờ xuống dưới sẽ chỉ ra tăng không xác định tính đã thế cục đã không cho phép hắn đợi thêm đợi, vậy cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Dở Dạ Cổng hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, làm ra quyết định. Hắn không do dự nữa, trực tiếp xuất thủ. Dở Dạ Cổng thân ảnh từ trong bóng tối cấp tốc dần hiện ra đến, động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xông về Hạ Kỳ Dạ. Hắn biết, một kích này nhất định phải đầy đủ tấn mãnh cùng quả quyết, tài năng trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Chỉ có dạng này, tài năng mức độ lớn nhất giảm bớt phe mình tổn thất, tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Quá chậm. Hạ Kỳ Dạ có chút thất vọng lắc đầu. Hắn vốn cho là xem như phiên bản bên trong bài danh thứ 2 nhân vật thần bí, quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Cổng hẳn là sẽ cường đại cỡ nào, nhưng hiện thực lại làm cho hắn cảm thấy một chút thất vọng. Mặc dù Dở Dạ Cổng tốc độ sát thực so với người bình thường phải nhanh một chút, nhưng ở Hạ Kỳ Dạ trong mắt, tốc độ như vậy vẫn là quá chậm đương nhiên, cái này cũng có thể là bởi vì hắn vừa mới đột phá tu vi, dù sao hắn tu luyện là tiên đạo, mà những cái kia đối thủ chẳng qua là nhục thể phàm thai. Lại thêm hắn tu luyện tiên ma thân thể, khiến cho hắn tại từng cái phương diện đều vượt rất xa Dở Dạ Cổng. Hạ Kỳ Dạ tâm tình phức tạp, đã có đối Dở Dạ Cổng thất vọng tiếc nuối, cũng có đối với thực lực mình khẳng định. Tại con đường tu tiên bên trên, mỗi một bước đột phá đều sẽ mang đến bay vọt về chất, mà hắn bây giờ thành tựu đã để hắn đứng ở một cái cao độ toàn mới. Mặc dù đối thủ trước mắt cũng không có thể mang đến cho hắn trong dự đoán cảm giác áp bách, nhưng điều này cũng làm cho Hạ Kỳ Dạ càng thêm rõ ràng nhận thức đến tiềm lực của mình cùng con đường tương lai. Có lẽ là ta đối với ngươi chờ mong quá cao. 4. Chương 210. Trời sinh thần lực. Lĩnh ngộ. Chương 210. Trời sinh thần lực. Lĩnh ngộ. Tiểu tử, nhưng không nên coi thường bất luận kẻ nào. Dở Dạ Cổng thanh âm bên trong mang theo một tia không vui, ánh mắt của hắn trở nên sắc bén. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã tựa như tia chớp lướt qua hư không, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Kỳ Dạ trước người. Nắm đấm của hắn nắm chặt, cơ bắp đường cong dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ rõ ràng, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hạ Kỳ Dạ chỉ cảm thấy một trận gió đập vào mặt, ngay sau đó, Dở Dạ Cổng nắm đấm liền hướng lồng ngực của hắn đột nhiên vung đến. Một quyền này tốc độ cực nhanh, lực đạo mười phần, một khi bị đánh trúng, Dở Dạ Cổng phỏng đoán đối phương tuyệt đối sẽ trọng thương. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Kỳ Dạ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Dở Dạ Cổng hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, hắn biết rõ cận thân chiến đấu phong hiểm, nhưng đây cũng là hắn tận lực lựa chọn phương thức. Mục đích của hắn không chỉ là đánh bại Hạ Kỳ Dạ, càng là muốn để hắn triệt để mất đi sức chiến đấu. Tại hắn trên tay kia, trên mặt nhẫn khảm nạm lấy một viên màu xám tinh thạch, chính là Si Atôn. Si Atôn có làm trái ác quỷ năng lực giả bất lực hóa đặc tính. Khi năng lực giả thân thể tiếp xúc đến Si Atôn lúc, bọn hắn sẽ mất đi sử dụng năng lực lượng. Cái này khiến Si Atôn trở thành đối phó những cái kia có được cường đại năng lực trái ác quỷ người nắm giữ trọng yếu công cụ. Vô luận là hải quân vẫn là những tổ chức khác, đều thường xuyên lợi dụng Si Atôn chế tạo cổng tay, lồng giam các loại khí cụ đến giam cầm hoặc hạn chế năng lực giả hành động. Dở Dạ Cổng cũng không tính cho Hạ Kỳ Dạ bất luận cái gì cơ hội phản kích, hắn đoán chắc Hạ Kỳ Dạ sẽ tính toán tránh né một quyền này. Quả nhiên, Hạ Kỳ Dạ tại một khắc cuối cùng đống nhiên như người, tránh đi Dở Dạ Cổng nắm đấm. Nhưng mà, Dở Dạ Cổng động tác càng nhanh, nắm đấm của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, cấp tốc điều chỉnh phương hướng, lần nữa hướng Hạ Kỳ Dạ đánh tới. Hạ Kỳ Dạ hơi kinh ngạc, có chút ý tứ, vô ý thức giơ cánh tay lên ngăn cản. Nhưng mà, Dở Dạ Cổng lực lượng thực sự quá cường đại, nắm đấm của hắn trực tiếp đem Hạ Kỳ Dạ cánh tay chấn động đến run lên. Hạ Kỳ Dạ chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bị đánh đến hướng về sau bay đi, ngã rầm trên mặt đất. Trời sinh thần lực. Dở Dạ Cổng không có cho Hạ Kỳ Dạ cơ hội thở dốc, hắn cấp tốc vọt lên, hướng Hạ Kỳ Dạ đuổi theo. Trong tay Xỉ Ạt Tổn lóe ra hào quang màu xám, phản phất biểu thị sắp đến vận rủi. Một khi Xỉ Ạt Tổn tiếp xúc đến Hạ Kỳ Dạ thân thể, hắn sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng. Hạ Kỳ Dạ đang buồn bực Dở Dạ Cổng lực lượng có chút lớn đến lạ kỳ, nghĩ đến loại năng lực này phải chăng có thể cảm ngộ, dù sao loại này trời sinh đồ vật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nghĩ như vậy, hắn định dùng thuần thể chất tới cứng kháng, ý đồ cảm ngộ trời sinh thần lực. Hắn giả bộ như không địch lại, liều mạng dãy rủa lấy đứng lên, ý đồ thoát đi Dở Dạ Cổng phạm vi công kích. Nhưng mà, Dở Dạ Cổng tốc độ lại mau đến kinh người, thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, theo thật sát Hạ Kỳ Dạ sau lưng. Hạ Kỳ Dạ đột nhiên dừng bước, quay người đối mặt Dở Dạ Gồng. Dở Dạ Gồng hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Kỳ Dạ lại đột nhiên dừng lại, nắm đấm của hắn kém chút đánh không. Nhưng mà, Hạ Kỳ Dạ cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian phản ứng. Trở tay, một quyền. Dở Dạ Gồng cười lạnh một tiếng, khinh thường nhìn xem Hạ Kỳ Dạ nắm tay phải. Hắn thấy, loại này trò trẻ con quyền pháp căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Dở Dạ Gồng tại ở sâu trong nội tâm đối Hạ Kỳ Dạ thực lực chân thật sinh ra chất vấn, hắn cảm thấy Hạ Kỳ Dạ không hề giống trong truyền thuyết miêu tả cường đại như vậy. Mặc dù ngoại giới đối Hạ Kỳ Dạ khen ngợi như nước thủy triều, nhưng khi hắn cùng Hạ Kỳ Dạ chân chính giao thủ về sau, hắn phát hiện mình có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Kỳ Dạ nhược điểm. Loại cảm giác này để hắn có chút thất vọng, thậm chí hoài nghi lên những cái kia tán thưởng phía sau phải chăng ẩn giấu đi một loại nào đó nói ngoa hiểm nghi. Nhưng mà, Hạ Kỳ Dạ biểu hiện lại làm cho Dở Dạ Gồng cảm thấy hoang mang. Cứ việc tại đại đa số thời điểm, Hạ Kỳ Dạ công kích cùng phòng ngự đều lộ ra tương đối yếu kém, không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất uy hiếp, nhưng ở một ít trong nháy mắt, Hạ Kỳ Dạ lại sẽ bộc phát ra lực lượng kinh người cùng tốc độ, loại này chợt mạnh chợt yếu biểu hiện để Dở Dạ Gồng khó thích ứng. Hắn không cách nào dự đoán Hạ Kỳ Dạ lúc nào lại đột nhiên trở nên cường đại, loại này không xác định tính để hắn cảm thấy không có chỗ xuống tay, phảng phất là trong bóng đêm tìm đòi, tìm không thấy một cái minh sắc công kích tiết ấu. Theo chiến đấu tiến hành, Dở Dạ Gồng dần dần mất kiên trì. Hắn quyết định không còn thăm dò, mà là lựa chọn lấy tốc độ cùng lực lượng áp đảo hết thảy. Hắn ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ hồ đạt đến hoa mắt tình trạng. Mỗi một quyền đều mang tiếng gió gào thét, phảng phất muốn đem không khí xé rách. Quyền ảnh trên không trung xen lẫn thành một chương dày đặc lưới lớn, ý đồ đem Hạ Kỳ Dạ mỗi một tấc làn da, mỗi một cái khả năng đường lui toàn bộ phong tỏa. Dở Dạ Gồng một vòng này tấn công mạnh, tựa như mưa rông gió bão mãnh liệt, mỗi một quyền đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất muốn đem hết thể chướng ngại đều san thành bình địa. Quyền ảnh của hắn như là một mảnh mây đen, dày đặc tại bầu trời, sau đó chút xuống, không khác biệt công kích tới Hạ Kỳ Dạ mỗi một tấc da thịt. Loại này thế công, tựa như là một chương vô hình lưới lớn, chăm chú địa lồng bảo bọc Hạ Kỳ Dạ, để hắn không chỗ có thể trốn. Thật mạnh, có chút đồ vật. Đối mặt hung mãnh như vậy thế công, Hạ Kỳ Dạ đáy lòng cũng hỉ, bởi vì nào hắn phát hiện loại này trời sinh thần lực thật có thể cảm ngộ. Nhưng loại trạng thái này để hắn tựa hồ có vẻ hơi chật vật. Thân thể tại Dở Dạ Gồng quyền ảnh bên trong xuyên qua, cố gắng tránh né lấy Dở Dạ Gồng trọng kích. Nhưng mà, Dở Dạ Gồng công kích thật sự là quá mức tấn mãnh, Hạ Kỳ Dạ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không ngừng có quyền phong sát qua thân thể của hắn, lưu lại từng đạo nhàn nhạt tân ký. Ngay lúc này, Hạ Kỳ Dạ đột nhiên trong mắt lóe lên một tia lanh quang. Hắn tựa hồ tìm được Dở Dạ Gồng thế công bên trong sơ hở, thân thể đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên, tránh đi Dở Dạ Gồng tấn công chính diện. Sau đó, tay phải hắn hóa trưởng làm đao, chém thẳng vào Dở Dạ Gồng bả vai. Một kích này tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng kinh người, phản phất muốn đem Dở Dạ Gồng cánh tay trực tiếp chặt đứt. Dở Dạ Gồng không nghĩ tới Hạ Kỳ Dạ có thể tại khốn cảnh như vậy bên trong còn có thể tìm tới cơ hội phản kích, hắn muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. Hạ Kỳ Dạ trưởng đao răn răn chắc chắc chém vào trên vai của hắn, phát ra một tiếng vang trầm. To lớn đau đớn để Dở Dạ Gồng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Một kích này không chỉ có để Dở Dạ Gồng thụ thương, càng làm cho lòng tin của hắn nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ trước mắt đối thủ này, ý thức được Hạ Kỳ Dạ cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Mà Hạ Kỳ Dạ thì nương tựa theo cái này một cái xinh đẹp phản kích, thành công thay đổi chiến cuộc, để cho mình từ bị động chuyển thành chủ động. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng Dở Dạ Gồng đã không có trước đó khí thế. Hắn tiến công trở nên cẩn thận, mà Hạ Kỳ Dạ thì nắm lấy cơ hội, không ngừng mà phát động phản kích. Rất nhanh, não hải truyền đến hệ thống quen thuộc điện tử âm thanh, nộ tính của ngươi người tiên, phản phất siêu việt phạm trần giới hạn, đạt đến một cái làm cho người khó mà với tới độ cao, kết hợp tiên ma thể chất ưu thế, không khác biệt trải nghiệm cùng lĩnh ngộ trời sinh thần lực. Loại lực lượng này để ngươi tại đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào lúc đều có thể thành thạo điêu luyện, vô luận là tu luyện vẫn là chiến đấu, ngươi cũng cho thấy vượt mức bình thường thực lực. Quy tắc của lực lượng lĩnh ngộ trình độ, sơ quy môn kính. Sơ quy môn kính, lực lượng tăng phúc gấp 10 lần. Nghe được trong đầu cảm ngộ thành công thanh âm, Hạ Kỳ Dạ khoe miệng không tự chủ được giơ lên một vòng ý cười, trong mắt lóe ra vui vẻ quan mang. Hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa có phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, phản phất một cỗ lực lượng vô hình tại thể nội trào lên không thôi. Quy tắc của lực lượng, thật là quá thần kỳ. Hạ Kỳ Dạ trong lòng thầm than, loại này quy tắc lực lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa, vẹn vẹn chạm tới quy tắc của lực lượng một tia da lông, nhưng cái này đã đủ để cho hắn tự thân lực lượng đạt được gấp 10 lần tăng phúc. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cố lực lượng hùng hồn, phản phất có thể dung chuyển sơn hà, xé rách thương khung. Nhắm mắt lại, Hạ Kỳ Dạ đắm chìm trong đối lực lượng cảm ngộ bên trong, mỗi một lần nhịp tim đều tựa hồ cùng tiên điệu tiết tấu đồng bộ. Chương 211. Đánh con thì tra tới, gặp xuất thủ. Chương 211. Đánh con thì tra tới, gặp xuất thủ. Hạ Kỳ Dạ cùng Dở Dạ Gồng giao thủ đồng thời, tâm tình càng là tốt đẹp, hắn đã cầm tới vật hắn muốn, chỉ là không nghĩ tới tùy ý xuất thủ còn có thu hoạch ngoài ý liệu. Dở Dạ Gồng cùng phí hai cha con này thật đúng là đưa tài phụ tử, không cần thiết lãng phí thời gian. Ngay tại Hạ Kỳ Dạ mở miệng đồng thời, không khí tựa hồ đọc lại bình thường, một cỗ khí tức túc sắt tràn ngập ra. Dở Dạ Gồng sắc mặt đổi biến, bởi vì hắn giác quan thứ 6 bén nhạy bắt được một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử, đó là một loại sâu tận xương tủy cảnh giác, nói cho hắn sắp đứng trước không có thể trốn tránh tuyệt cảnh, trốn không thoát cũng tránh không khỏi. Sau một khắc, Hạ Kỳ Dạ một quyền rơi vào lồng ngực của hắn, bình một tiếng vang trầm. Dở Dạ Gồng thân thể như là giống như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài. Lão ba, Dở Dạ Gồng, thủ lĩnh ba. Một màn này phát sinh nhanh chóng như vậy lại lăng lệ, phản phất trong thiên địa tất cả ở trong nháy mắt này đều dừng lại. Hạ Kỳ Dạ nắm đấm vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, kéo theo lên một trận vô hình khí lãng, trong nháy mắt đem Dở Dạ Gổng phòng ngự phá tan thành từng mảnh. Dở Dạ Gổng chỉ cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, phản phất có vạn quân chi lực tại trong thân thể của hắn tàn phá bừa bãi, hắn nội tạng tại cố lực lượng này đè xuống cơ hồ lệch vị trí. Dở Dạ Gổng thân thể phi hành trên không trung mấy mét xa, cuối cùng ngã rầm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề. Hắn há to miệng, một ngụm máu tươi thuận khóe miệng chảy xuống, sau đó lại là một ngụm. Trong máu xen lẫn vỡ vụn nội tạng mảnh vỡ cùng bị xé nứt khí quản, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng thống khổ cùng ngạt thở, ánh mắt của hắn từ chấn kinh chuyển thành tuyệt vọng, lại đến sau cùng không cam lòng. Hắn không minh bạch mình ra quyền đến tột cùng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, tại sao lại đột nhiên đụng phải công kích như vậy. Nhưng mà, hắn giờ phút này đã không có khí lực đi tự hỏi những thứ này, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng lâm vào một mảnh trong bóng tối. Hoàn cảnh chung quanh phảng phất cũng vì một màn này mà rung động, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng khí tức tử vong. Hay ạ ký dạ thu hồi nắm đấm của mình, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chiến đấu đã kết thúc. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện những người khác bị một màn này sợ ngây người, không người nào dám lên tiếng hoặc là có bất kỳ dị nghị gì. Thiên đế, thiên đế, thiên đế. Trung quanh hải quân thỏa thích reo hò, thiên đế đại nhân quả nhiên là vô địch, cùng thiên đế đại nhân đối đầu chỉ có một con đường chết. Sau một khắc, hay ạ kỳ dạ chậm rãi giơ tay lên, không khí trung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên hàn lãnh lại ngưng trọng. Theo động tác của hắn, trong hư không lần nữa hiện ra vô số long lánh hàn quang xiềng xích. Những này xiềng xích phảng phất có sinh mệnh bình thường, trên không trung uốn lượn du động, phát ra làm cho người không rét mà run tiếng vang. Những cái kia còn sót lại quân cách mạng thành viên vừa mới đã trải qua một trận thảm thiết chiến đấu, thân thể cùng tinh thần đều đã đạt đến cực hạn. Nhưng mà, bọn hắn không có chút nào thời gian thở dốc, mới nguy cơ đã giáng lâm. Hãy ạ kỳ dạ vây tay một cái, xiềng xích như độc xà nhanh chóng mà phóng tới mỗi một cái quân cách mạng thành viên, cấp tốc đem bọn hắn chăm chú trói chặt lại. Không tốt, đây là cái gì? Mọi người chạy mau, không nên bị xiềng xích của lấy. Cái đồ chơi này ăn người a? Mọi người chạy mau. Một đám người bắt đầu chạy loạn khắp nơi, nhưng tốc độ của bọn hắn kém xa tích tắc xiềng xích nhanh, rất nhanh liền bị tỏa liên đuổi kịp, xuyên thấu làn da. Xạ bộ cùng phí bọn người tự nhiên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, những này xiềng xích không chỉ có đem thân thể của bọn hắn một mực trói buộc, còn thật sâu chui vào huyết nhục của bọn hắn bên trong, mang đến đau đớn kịch liệt. Trên xiềng xích phát ra hàn khí không ngừng ăn mòn thể lực của bọn họ, thậm chí bắt đầu vô tình thôn vệ sinh mệnh lực của bọn hắn. Xạ bộ cắn chặt răng, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn nhìn bên cạnh đồng dạng bị trói lại các đồng bạn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Vì thì tại xiềng xích trong hạn chế liều mạng dãy rủa, mặc dù hắn biết dạng này không làm nên chuyện gì, nhưng hắn y nguyên không nguyện khuất phục tại vận mệnh. Hay ạ kỳ ra lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, hắn mặt không biểu tình, trong mắt không có một chút thương hại. Trong lòng của hắn, trận chiến đấu này sớm đã không chỉ là vì thắng lợi, mà là vì triệt để phá hủy những này có can đảm phản kháng hắn người ý chí. Hắn hưởng thụ loại này trưởng không hết thảy cảm giác, hưởng thụ nhìn thấy những này đã từng tràn ngập hy vọng cùng ngu xuẩn mơ ước người ở trước mặt hắn dần dần sụp đổ quá trình. Trong không khí tràn ngập tuyệt vọng khí tức. Nhưng ngay tại cái này thời khắc hắc ám nhất, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, không cần từ bỏ. Lão phu tới. Thanh âm như là ánh nắng đâm rách mây đen, chiếu sáng tâm linh của mỗi người. Là gặp. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại chiến trường biên giới, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng hắn mang tới hy vọng lại vô cùng chân thực. Gặp ánh mắt kiên định đảo qua mỗi người, lời của hắn như là lời thề kiên định, chỉ cần chúng ta còn có một hơi, lão phu thiết quyền liền tuyệt không hướng tà ác túi đầu. Một câu nói kia phảng phất cho mọi người lực lượng vô tận, quân cách mạng các thành viên một lần nữa giấy lên đấu trí. Bọn hắn không còn chỉ là bị động tiếp nhận xiềng xích trói buộc, mà là bắt đầu tập trung nhanh trí, tìm kiếm tránh thoát biện pháp. Nhưng gặp không phải hải quân ba, làm sao dám công nhiên đối kháng Thiên Long Nhân? Sạ Bộ nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, sau đó mở choáng mắt, trong mắt tràn đầy kiên định quan mang. Hắn bắt đầu điều động trên người tiềm lực, ý đồ đến tránh thoát những này băng lãnh xiềng xích. Vì cũng không còn một mực dãy rủa, hắn bắt đầu quan sát xiềng xích kết cấu, tìm kiếm trong đó nhược điểm. Hay ạ kỳ dạ đã nhận ra biến hóa của bọn hắn, chân mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không có nghĩ tới những người này có thể tại như thế trong tuyệt cảnh vẫn bảo trì hy vọng cùng đấu trí. Nhưng hắn cũng không tính đến đây dừng tay, hắn hai tay vung lên, càng nhiều xiềng xích từ trong hư không tuôn ra, hướng quân cách mạng các thành viên đánh tới. Gặp thấy thế, biết chỉ bằng vào ngôn ngữ đã không cách nào giải quyết nguy cơ, hắn bước nhanh hơn, phóng tới chiến trường. Thân ảnh của hắn trên không trung xuyên qua, thiết quyền nắm chặt lóng lánh cao cấp bật sổ cụ hạ kỳ. Chỉ có đánh bại hạ kỳ dạ, tài năng chân chính giải cứu tất cả mọi người. Chiến đấu lần nữa bộc phát, gặp cùng hạ kỳ dạ triển khai kịch liệt quyết đấu. Vành. Tại một mảnh quét sạch quảng trường bên trên, gặp khóa chặt lông mày dưới cất giấu vô tận lo lắng. Trong lòng của hắn tràn đầy đối cháu trai cùng nhi tử an nguy lo nghĩ. Loại tình cảm này như liệt hỏa thiêu đốt tại trong bộ ngực của hắn đối mặt người trẻ tuổi trước mắt này hạ kỳ dạ, nội tâm của hắn như là sóng cả mãnh liệt biển cả, mỗi một lần ba động đều tựa hồ tại chất vấn mình, chẳng lẽ muốn lần nữa kinh lịch như thế mất đi sao? Hay hạ kỳ dạ đứng tại gặp trước mặt, nét mặt của hắn lạnh nhạt, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thanh âm của hắn bình tĩnh mà hữu lực, phản phất tại tuyên cáo một loại nào đó không thể làm trái chân lý. Gặp, ngươi thân là hải quân trung tướng, cũng dám đối bản đế xuất thủ. Câu nói này giống như là một cái búa tạ, hung hăng đập vào gặp trong lòng. Gặp sắc mặt trở nên khó coi. Hắn biết hạ kỳ dạ thân phận không chỉ là Thiên Long Nhân đơn giản như vậy, càng là Thiên Long Nhân bên trong tộc trưởng, một cái cơ hồ không người có thể dung chuyển tồn tại. Nhưng giờ phút này, nội tâm của hắn lại tại kịch liệt dãy rủa. Lý trí của hắn nói cho hắn, đối thủ như vậy không phải tùy tiện có thể đối phó, nhưng trong lòng của hắn có một cỗ thanh âm đang gieo họ, đây là người nhà của hắn, tính mạng của bọn hắn so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Gặp cắn chặt răng, thân thể của hắn bởi vì nội tâm kích động mà run nhẹ nhẹ. Hắn biết mình không thể lùi bước, tuyệt không thể. Hắn nhớ tới A Sơ, cái kia tại trong ngực hắn vĩnh viễn nhắm mắt lại cháu trai, hắn tâm như bị dao cắt đau đớn. Hắn không muốn để cho lịch sử tái diễn, không nghĩ lần nữa cảm nhận được loại kia vô lực hồi thiên tuyệt vọng. SCT hay Akiza, ngươi đây là tại bức ta. Chương 212. Tổ tôn ba bối phận, cùng khung tử hình. Chương 212. Tổ tôn ba bối phận, cùng khung tử hình. Gặp rốt cục nhịn không được, hắn căm tức nhìn Akiza, thanh âm bên trong mang theo một tia tuyệt vọng cùng kiên quyết. Hắn biết, tiếp xuống khả năng phát sinh bất cứ chuyện gì, nhưng hắn đã không có đường lui. Hai tay của hắn nắm chắc thành quyền, chuẩn bị nên đón sắp đến phong bạo. Hay hạ kỳ dạ y nguyên duy trì cái kia phần phong dong, hắn đối gặp phản ứng tựa hồ sớm có đoán trước, ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghiền ngẫm, phản phất tại thưởng thức gặp dãy rủa. Hắn biết, gặp là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới càng cần hơn biểu hiện lực lượng của mình. Quét sạch văn tỷ hệ sở thế giới, kiến thiết thuộc về hắn thế giới, dựa theo ý niệm của hắn làm việc, cái nào có nhiều như vậy sự tình. Gặp người đều muốn vì sự lựa chọn của chính mình tính tiền. Hay hạ kỳ dạ lạnh nhạt nói, mỗi một chữ đều giống như đang nhắc nhở gặp cái kia không thể vượt qua hừng câu. Nhưng mà, gặp đã không phải là cái kia sẽ bị uy hiếp tùy tiện giao động người. Trong lòng có của hắn quyết đoán, hắn tình nguyện tiếp nhận hết thảy hậu quả, cũng muốn bảo hộ người nhà. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị khởi xướng sau cùng bắn gọn. Vì người nhà, ta nguyện ý trả giá bất cứ giá nào. Gặp kiên định nói, trong âm thanh của hắn đã không có do dự, chỉ có quyết tuyệt. Hắn biết, trận chiến đấu này có thể sẽ không có người thắng, nhưng hắn ít nhất phải để Hạ Kỳ Dạ biết, người nhà là hắn cuối cùng ranh giới cuối cùng. Hai người cứ như vậy rằng có lấy, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Hạ Kỳ Dạ bình thản nhìn xem gặp, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ tỉnh táo cùng tự tin. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, cho ngươi một lần ra quyền cơ hội, có thể dung chuyển ta một điểm, hôm nay các ngươi liền có thể rời đi. Gặp nghe vậy, trên mặt cũng không có lộ ra bất luận cái gì vui sướng biểu lộ. Hắn biết Hạ Kỳ Dạ sẽ nói như vậy, nhất định là đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, nếu không như vậy lời nói sẽ không dễ dàng từ trong miệng của hắn nói ra. Gặp ý thức được, một quyền này không chỉ có là hắn hôm nay cơ hội duy nhất, càng là hắn chứng minh thực lực mình thời khắc mấu chốt. Tốt, một quyền. Gặp không chút do dự đáp, thanh âm bên trong mang theo kiên định quyết tâm. Một quyền này nhất định phải dùng hết toàn lực, siêu việt mình dị vãng bất kỳ lần nào xuất thủ. Gặp toàn thân tinh lực bắt đầu cấp tốc tập trung, nắm tay phải bên trên từng cây ngón tay chậm rãi thu về, nắm chặt thành quyền. Mỗi một cây xương ngón tay thu hồi đều phản phất tại vì sắp buộc phát lực lượng tích xúc năng lượng. Cơ bắp căng cứng, gân xanh nô lên, ánh mắt của hắn trở nên càng phát ra lăng lệ. Thời gian tựa hồ ở trong nháy mắt này đọc lại, gặp mỗi một tấc cơ bắp đều đang vì tiếp xuống buộc phát mà chuẩn bị. Hãy hạ kỳ ra đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, không có một vẻ khẩn trương hoặc dao động, ánh mắt của hắn như nước, xuyên thấu gặp mặt ngoài bình tĩnh, nhìn thẳng nó sâu trong nội tâm quyết đoán. Hãy hạ kỳ ra biết, một quyền này sẽ là gặp suốt đời công lực ngưng tụ, nhưng hắn cũng tin tưởng vững chắc, mình có thể nhẹ nhàng ứng đối. Không khí chung quanh tựa hồ bởi vì hai người giằng co mà trở nên nặng nề, tất cả người đứng xem hô hấp đều không tự giác ngừng lại. Bọn hắn biết, cái này sắp triển khai quyết đấu, không chỉ là thực lực bỏ sức, càng là ý chí cùng tín niệm va chạm. Gặp nắm đấm rốt cục hoàn toàn nắm chặt, tất cả công tác chuẩn bị trong nháy mắt này đạt đến đỉnh phong. Thân thể của hắn như là một chiếc cung kéo căng, chỉ cần buông lòng tay, liền có thể đem mũi tên bắn về phía mục tiêu. Thẻ mặt phẳng lộ vẻ kiên định, đột nhiên huy quyền, nắm đấm vẽ phá không khí, mang theo lực lượng vô tận cùng hy vọng, trực kích Hạ Kỳ Dạ trước người. Hạ Kỳ Dạ vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra, chính diện đón lấy gặp cái kia tràn ngập lực lượng nắm đấm. Một giây sau, quyền trưởng va nhau, một cỗ to lớn lực phản chấn trong nháy mắt bạo phát đi ra. Gặp sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào ngăn cản cự lực vào tới, thân thể không bị khống chế bị bắn ra cách xa mấy mét, trùng điệp quẳng xuống đất. Hết thể đều kết thúc, Hạ Kỳ Dạ vẫn đứng vững không ngã, hắn bình tĩnh nhìn xem trên mặt đất dãy rủa lấy đứng dậy gặp, lạnh nhạt nói: "Một quyền kết thúc, ngươi thua." Gặp mặt xám như cho, hắn chưa hề nghĩ đến mình góp nhặt 20 năm công lực thâm hậu, vậy mà tại một quyền này bên trong bị bại triệt để như vậy. Trong lòng của hắn tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. SCT Hạ Kỳ Dạ, cái này nhìn như yếu đuối thiên long nhân, vì sao lại có được như thế lực lượng cường đại? Lực lượng này thậm chí so với hắn nhi tử phi cái kia bẩm sinh thần lực còn cường đại hơn. Kết quả như vậy để gặp khó mà tiếp nhận. Thất bại mang ý nghĩa tử vong, cái này không chỉ là cá nhân hắn bi kịch, con của hắn, cháu trai cũng sẽ gặp bất hạnh. Nghiêm trọng hơn chính là, trận chiến đấu này dư ba khả năng tác động đến toàn bộ Đông Hải, mang đến không thể nào đoán trước tai nạn tính hậu quả. Mộ Kỳ Dê gặp, Hải quân trung tướng, Phạm Thượng, công nhân đối Thiên Long Nhân xuất thủ, tử hình. Hay hạ kỳ dạ tuyên bố như là bản án bên trên không thể sửa đổi cuối cùng phán quyết. Trong giọng nói của hắn mang theo không thể cãi lại quyền uy. Phản phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể cải biến quyết định này. Thanh âm tại pháp trường trên không quen quẩn, từng chữ đều như là bố tạ, hung hăng đập mọi người tại đây tâm. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lãnh khốc quan mang, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, bao quát Mỏ Kỳ Dê gặp vận mệnh cùng toàn bộ Đông Hải tương lai. Hay hạ kỳ dạ quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng gặp, trong cặp mắt kia không có chút nào nhiệt độ, phản phất tại nhìn một kiện không có sinh mệnh công cụ. Gặp, làm cho cả Đông Hải vì ngươi chôn cùng, cảm giác như thế nào? Ngữ khí của hắn lạnh lùng mà trào phúng, tựa hồ tại hưởng thụ giờ khắc này tuyệt đối khống chế cảm giác. Gặp đứng tại pháp trường trung ương, thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, muốn rách cả mí mắt, trong mắt lóe ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn biết, mình đã thua, tất cả phản kháng tại Hạ Kỳ Dạ trước mặt đều lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Thiêu thân lao đầu vào lửa dãy rủa sẽ chỉ làm mình càng nhanh mà xa vào tuyệt vọng. Hạ Kỳ Dạ cường đại đã siêu việt thường nhân lý giải, cường đại đến có thể sửa hết thảy. Trong cái thế giới này, hắn liền là quyền uy tuyệt đối, không người có thể dung chuyển. Gặp nội tâm tràn đầy phức tạp tình cảm, hắn nghĩ tới Đông Hải Bạch Tính, những cái kia người vô tội nhóm, bọn hắn đem bởi vì chính mình tự động mà tiếp nhận Thiên Long Nhân lửa giận. Hắn cảm thấy vô cùng áy náy cùng tự trách, nhưng đồng thời cũng có một tia giải thoát. Chỉ ít, hắn thử qua phản kháng, dù là kết quả là như thế nhất định đám người chung quanh bắt đầu bạo động, trên mặt của bọn hắn viết đầy sợ hãi cùng bất an. Thiên Long Nhân lửa giận cũng không phải là tùy tiện có thể lắng lại, Đông Hải sắp nên đón một trận trước nay chưa có phong bạo. Mà tại đây hết thảy phía sau, là Hạ Kỳ Dạ cái kia không cách nào dung chuyển thân ảnh. Hạ Kỳ Dạ nhìn xem Gặp, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, Gặp, thời đại trước đã kết thúc, biển cả sẽ tiến vào thời đại mới. Hắn phất tay ra hiệu, lập tức có thành đàn binh sĩ tiến lên đem Gặp buộc chặt. Toàn bộ quá trình bên trong, Gặp không tiếp tục làm bất kỳ giãy giụa, hắn chỉ là thật sâu nhìn Hạ Kỳ Dạ một chút, ánh mắt kia đã có phẫn nộ cũng có bất đắc dĩ. Tiếp theo, tổ tôn ba bối bị buộc chung một chỗ, cùng khung tử hình. Chương 213. Sapo chết. Sozo. Chết. Chương 213. Sapo chết. Sozo. Chết. Hãy Hạ Kỳ Dạ ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, cuối cùng dừng lại tại họa bổn trên thân, sau đó mang theo không ngừng lắc đầu bợ lộ bẹ tỉ rời đi. Cụ mù dạ xạ kỳ lưu lại. Nhìn xem hiện trường những người này, mềm mại trên mặt không có bất kỳ cái gì khiết đảm, có chỉ còn túc sát. Hãy Hạ Kỳ Dạ đem nước bạn nổ giao cho nàng, nếu như không làm ra thứ gì, chẳng phải là hổ phí. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nhưng mà, cái nhìn này lại ẩn chứa vô tận thâm ý cùng mệnh lệnh. Một bên Đoạ Bồn lập tức ngầm hiểu, xem như Thiên Đế đại nhân trung thực tùy tùng, hắn biết rõ lúc nào nên khai thác hành động. Đoạ Bồn cấp tốc đứng dậy, đối sau lưng một đám hải binh cao giọng hô to, những người khác, ngỗ nghịch Thiên Đế, đáng chém. Đoạ Bồn tùy tiện giơ lên cái cằm, không ai bị nổi, biểu tình kia phảng phất là một thanh vô hình lợi kiếm, đâm thẳng lòng người. Những cái kia hải binh nhóm nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức đồng loạt giơ lên trong tay vũ khí, chuẩn bị thi hành mệnh lệnh. Trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt, đối với những này lâu dài ở vào mặt đối lập người, không hề do dự đạo lý. Rất nhanh, Akaza Aku nhìn ổ tổ cổ bên trong hai cái thành viên, Kin, Emon cùng Cản Dụ Dịu bị giết. Nhất là Cản Dụ Dịu tại thời điểm chết vẫn tại ra sức biểu diễn, cái kia trình độ phản phất hắn thật là Akaza Aku nhìn ổ tổ cổ, không có lọt vào bất luận người nào hoài nghi. Hay Akiza nhìn thấy đây hết thảy, nội tâm lại không có chút nào ba động. Hắn lười nhác mở miệng vạch trần chân tướng, bởi vì hắn minh bạch, nhân sinh nơi nào không phải sân khấu, chỗ đó đều tồn tại lừa gạt. Chân tướng hay không tựa hồ cũng trọng yếu như vậy. Tại trận này tràn ngập âm mưu cùng phản bội trong chiến đấu, mỗi một cái góc sắc đều có sứ mạng của mình cùng số mệnh. Kin, Emon cùng Cản Dụ Dị tử vong chỉ là trong đó một góc của băng sơn. Bọn hắn tồn tại cùng hy sinh, tựa hồ chỉ là vì càng lớn kế hoạch trải đường. Mà Hạ Kỳ Dạ, xem như người đứng xem, nhìn thấu đây hết thảy bản chất. Hắn biết, tại cái này tràn ngập hoang ngôn cùng lừa gạt thế giới bên trong, chân tướng thường thường cũng không trọng yếu là như thế nào lợi dụng những này hoang ngôn cùng lừa gạt, tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Hạ Kỳ Dạ đứng tại chiến trường biên giới, nhìn xem những cái kia đã từng khuôn mặt quen thuộc, nhưng trong lòng không có một tia gợn sóng. Hắn biết, những người này đều là tại đóng vai lấy mình nhân vật, mỗi người đều mang theo khác biệt mặt nạ, ngụy trang mình chân thực ý đồ. Tựa như Cản Dụ Dịu, thẳng đến một khắc cuối cùng, hắn vẫn còn đang dùng sinh mệnh biểu diễn, ý đồ chứng minh mình trung thành. Nhưng mà, đối với Hạ Kỳ Dạ tới nói, những này biểu diễn đã dâu dịa, bởi vì hắn biết phía sau ẩn tàng chân tướng. Nhân sinh nơi nào không phải sân khấu, chỗ đó đều tồn tại lừa gạt. Hạ Kỳ Dạ tự lẩm bẩm, câu nói này giống như là tại tổng kết hắn nhiều năm qua kinh lịch cùng cảm ngộ. Nghĩ tới đây, Hạ Kỳ Dạ quay người rời đi, thân ảnh dần dần dung nhập trong bóng tối. Sapoba, vì giống giận, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn dùng sức dây rủa, ý đồ tránh thoát những cái kia nặng nề xích sắt, nhưng vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thoát khỏi trói buộc. Những này xích sắt đã thật sâu khảm vào huyết nục của hắn, cơ hồ trở thành một phần của thân thể hắn. Thống khổ, phẫn nộ cùng cảm giác bất lực đan vào một chỗ, để Phi cảm thấy trước nay chưa có tuyệt vọng. Hắn lại một lần nữa trơ mắt nhìn huynh đệ của mình chết tại trước mặt, loại kia cảm giác bất lực để hắn cơ hồ sụp đổ. Lần này, hắn thật không thể ra sức. Không chỉ là xạ bộ chết để Phi cảm thấy bi thống, cha của hắn Dở Dạ Gổng cũng bị địch nhân bắt lấy, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Gặp Ra Ra, đồng dạng bị trói ở một bên, không cách nào nhúc nhích. Bọn hắn đã từng là cường đại như vậy, bây giờ lại đều biến thành tù nhân. Vì trong lòng tràn đầy tự trách cùng phẫn nộ. Vì cái gì mình nhỏ yếu như vậy? Vì cái gì không thể bảo vệ tốt chính mình người nhà cùng bằng hữu? Những nghi vấn này tại trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới một loại phương pháp giải cứu thân nhân của mình. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc mình tỉnh táo lại. Mặc dù tình huống nhìn như vô vọng, nhưng vì sẽ không dễ dàng từ bỏ. Hắn nhớ lại Zeus dạy bảo, cùng tại ỉm kẹo đao bên trong học được hết thảy. Hắn biết, chỉ có trở nên mạnh hơn mới có thể bảo vệ mình quý trọng người. Ta sẽ không bỏ qua. Vì cắn răng nghiến lợi nói, ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang. Hắn tiếp tục dãy rủa, ý đồ tìm tới xích sắc nhược điểm. Mỗi một lần lôi kéo đều để hắn cảm thấy toàn tâm đau đớn, nhưng hắn sẽ không đình chỉ. Sapo, chết. Lubuff, chết. Kin, Emon, chết. Cản Du Dịu, chết. Và bọn đứng tại cao cao tử hình đài bên trên, hưng phấn đến khoa tay múa chân, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu cùng hỉ. Hắn chưa hề nghĩ đến mình vậy mà có thể trở thành lần này long trọng tử hình người chủ trì, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng vinh dự cùng kích động. Ha ha ha. Đần hà mã. Và bổn cao giọng hô, thanh âm bên trong tràn đầy trào phúng cùng đắc ý, tiếp xuống chính là chúng ta băng hải tặc mũ rơm tử hình thời khắc. Trung quanh người xem nghe nói như thế nhao nhao ồn ào, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập chờ mong cùng tàn nhẫn, chờ đợi sắp đến huyết tinh tràn diện. Nơi hành quyết bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà cuồng nhiệt, mỗi người đều đang mong đợi trận kia nhất định rung động lòng người sự quyết. Đem cái kia tảo xanh băng cột đầu đi lên. Và bổn vây tay, chỉ hướng phía dưới, ra lệnh. Thanh âm của hắn vừa dứt, mấy tên lính võ trang đầy đủ liền áp lấy một vị đầu đầy tảo xanh tóc xổ rồ đi lên tử hình đài. Cái kia tảo xanh đầu nam tử chính là băng hải tặc mũ rơm một thành viên, Sozo. Hắn mặc dù bị trói lại, nhưng y nguyên duy trì nhất quán tỉnh táo cùng thong dong đối mặt số mạng sắp đến. Sozo khoe miệng hơi dương lên, ánh mắt bên trong để lộ ra bất khuất cùng cứng cỏi. Họa Vốn nhìn xem Sozo, trong lòng càng là hưng phấn không thôi. Hắn biết, trận này tử hình không chỉ có là đối băng hải tặc mũ rơm một lần đả kích, càng là đối với thực lực mình cùng địa vị một lần khoe khoang. Các vị người xem, để chúng ta cùng nhau chứng kiến cái này lịch sử tính thời khắc ca. Họa Vốn cao giọng tuyên bố, sau đó ra hiệu binh sĩ bắt đầu chuẩn bị chấp hành tử hình. Các binh sĩ lênh khốc gật gật đầu, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang. Không muốn. Sozo 3. Cứ việc phí điên cuồng gầm thét, sàn dị trong mắt lóe ra không cam lòng lệ quang, phờ giả chỉ cùng bờ dọc phẫn nộ như mưa rông gió bão của tới, nhưng tất cả những thứ này hết thảy, tất cả đều không làm nên chuyện gì. Cái kia băng lãnh lưỡi đao vô tình rơi xuống, Sozo, cái kia trong lòng bọn họ huynh đệ, cái kia vô số lần cùng bọn hắn kể vai chiến đấu kiếm sĩ, cứ như vậy ngã xuống vũng máu bên trong, sinh mệnh khí tức dần dần tiêu tán. Vì không thể nào tiếp thu được cái này hiện thực tàn khốc, trong lòng của hắn tràn đầy vô tận bi thống cùng phẫn nộ. Hắn xông về phía trước, ý đồ dùng lực lượng của mình đi ngăn cản đây hết thảy, nhưng đã quá muộn. Sàn dị nắm chặt nắm đấm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn không thể tin được, bọn hắn vậy mà đã mất đi Sozo. Phơ giả chỉ cùng bờ dọc thì dùng phương thức của bọn hắn biểu đạt phẫn nộ, lửa giận của bọn họ phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thiêu đốt hầu như không còn. Nhưng mà, vô luận bọn hắn cố gắng như thế nào phẫn nộ, đều không thể cải biến Sozo đã qua đời sự thật. Tây đao kia, cái kia băng lãnh lưỡi đao, đã mang đi Sozo sinh mệnh, cũng mang đi bọn hắn hy vọng trong lòng. Bọn hắn nhìn xem Sozo di thể, không phản bắt được, chỉ có nước mắt cùng phẫn nộ tràn ngập trong không khí. Không nên gấp gáp, tiếp xuống ta sẽ đưa các ngươi từng cái đi lên đường. Chương 214. Băng hải tặc mũ rơm, tử hình. Chương 214. Băng hải tặc mũ rơm, tử hình. Họa buồn cười, huy động cánh tay ra hiệu thủ hạ đem sẵn gì, phờ giả chi, bờ dọc tất cả đều dẫn tới, cùng nhau giết tử hình. Họa buồn tiếng cười trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại làm cho người dùng mình nhẹ nhàng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra lánh khốc băng mang, phản phất đã nhìn thấy mình sắp thực hiện hung ác. Bị trói ở sẵn gì, phờ giả chi cùng bờ dọc ba người bị ép dẫn tới trước mặt hắn, trên mặt của bọn hắn đều viết đầy phẫn nộ cùng bất khuất. Các ngươi những này tên đáng chết, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Họa buồn cười lạnh đối bọn hắn nói ra. Thanh âm của hắn tràn đầy trào phúng cùng miệt thị, phản phất bọn hắn đã là hắn dễ như trở bàn tay con mồi. Sàn dị dãy rủa lấy muốn thoát khỏi trói buộc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Người cái này hỗn đản, chúng ta sẽ không liền khinh địch như vậy khuất phục. Hắn la lớn, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm cùng cứng cỏi. Phờ giả chỉ thị dùng cái kia nhất quán lạc quan thái độ đối mặt khốn cảnh. Ha ha, họa buồn, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại suốt ta? Ngươi quá coi thường chúng ta. Hắn cười lớn nói, cứ việc tình cảnh gian nan, nhưng hắn y nguyên duy trì tích cực tâm thái. Bờ dọc thì lại lấy một loại tỉnh táo mà kiên định thái độ đối mặt đây hết thảy. U hống 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 hống, âm nhạc sẽ không đình chỉ, ta đấu trí cũng sẽ không biến mất. Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại tinh thần bất khuất. Họa Vốn nhìn xem bọn hắn, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm dữ tợn. Rất tốt, ta thưởng thức dũng khí của các ngươi, nhưng đây chỉ là phí công. Hắn huy động cánh tay, đao cùng nhau rơi xuống. Sàn gì, bị xử hình. Bờ dọc, bị xử hình. Súp tơ 4. Bảnh. Phơ giả chi, cái này từ vô số sắt thép cùng ốc vít tinh vi hợp lại mà thành người nhân tạo, tự bạo. Hắn là nhân tạo người, mỗi một cái khớp nối, mỗi một khối tấm thép dưới đều xảo diệu ẩn giấu đi vi hình tạc đạn. Những này tạc đạn không chỉ có là hắn tự vệ vũ khí, cũng là hắn ý chí bất khuất thể hiện. Khi hải quân tuyên bố đối với hắn tử hình quyết định lúc, toàn bộ quảng trường bị một cỗ bầu không khí ngột ngạt bao phủ, mọi người nín hơi mà đối đãi, phản phất ngay cả thời gian đều bị kéo dài. Hành hình trước một khắc, Phơ giả chỉ đứng ở trên đài cao, đối mặt với hải quân họng pháo cùng chung quanh quần chúng vây xem ánh mắt phức tạp. Trong ánh mắt của hắn không có sợ hãi, chỉ có đối tự do khát vọng cùng đúng không công phản kháng đột nhiên. Hắn khởi động trong cơ thể ẩn tàng tạc đạn cơ chế, trong nháy mắt, cả người hắn như là một viên sáng chói lưu tinh, ở trong trời đêm hoạch xuất ra một đạo xinh đẹp quang mang. Tiếng nổ mạnh to lớn đinh thái nhức óc, ánh lửa ngút trời mà lên, ba tên phụ trách hành hình hải quân binh sĩ bị mất mạng tại chỗ, thân thể của bọn hắn bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Trung quanh hải tặc nhóm mắt thấy một màn này, trong lòng đều rung động. Bọn hắn thấy được một người bình thường như thế nào tại trong tuyệt vọng bộc phát ra lực lượng kinh người, dùng tính mạng của mình hướng thế giới tuyên cáo tinh thần bất khuất. Họa Vốn đứng ở đằng xa, thấy tận mắt đây hết thảy, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn biết, những này hải tặc cũng không phải là dễ dàng như vậy bị chinh phục, dù cho đứng trước tử vong, bọn hắn cũng muốn lấy phương thức của mình chống lại đến cùng. Mẹ, suối quẩy. Họa Vốn mang câu, nhìn khắp bốn phía, phát hiện mũ rơm đoàn chỉ còn lại có ở rộp, cái này mọc ra mũi dài ác tâm đồ hèn nhát. Họa Vốn đứng tại một mảnh hỗn độn trên chiến trường, cảnh hoang tàn khắp nơi cảnh tượng để hắn cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn nhịn không được lớn tiếng chửi mắng, ý đồ dùng loại phương thức này để phát tiết phẫn nộ trong lòng cùng thất vọng. Cặp mắt của hắn ở chung quanh dao động, quan sát đến mỗi một cái góc xó, hy vọng có thể tìm tới một chút may mắn còn sống sót địch nhân hoặc là có giá trị mục tiêu. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua chiến trường lúc, hắn phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc, ở sộp. Cái này mũ rơm đoàn tay bắn tỉa, lúc này chính có quắp tại một cái bị phá hủy công sự che chắn đằng sau, lộ ra phá lệ tứ cố vô thân. Họa Vốn không khỏi lộ ra một nụ cười khinh bỉ, trong lòng đối cái này được xưng là mọc ra mũi dài ác tâm đồ hèn nhát, ra hỏa tràn đầy khinh bỉ. Họa Vốn biết, ở sộp tại mũ rơm đoàn bên trong một mực lấy nhát gan lấy sừng, thường xuyên tại thời khắc mấu chốt lùi bước không tiến. Mặc dù hắn có được một tay không sai ngắm bắn kỹ thuật, nhưng ở Họa Vốn dạng này hỗn đản trong mắt, những này đều không thể đền bù hắn nhu nhược bản tính. Giờ phút này, nhìn thấy ở sộp cô độc trốn ở nơi đó, Họa Vốn cảm thấy một trận không hiểu thỏa mãn, phảng phất tìm được một cái có thể phát tiết cảm xúc đối tượng. Ở sộp, người tên hèn nhất này. Họa Vốn la lớn, ý đồ gây nên sự chú ý của đối phương. Hắn biết, dưới tình huống như vậy, ở sộp rất có thể sẽ bởi vì sợ hãi mà không dám đáp lại, nhưng hắn cũng không thèm để ý những này. Với hắn mà nói, có thể đục nhã đến ở sộp cũng đã đầy đủ để tâm tình của hắn chuyển tốt. Nhưng mà để vạ bổn không nghĩ tới chính là ở sộp vậy mà chậm rãi từ công sự che chắn đằng sau đứng lên, dùng một loại ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Cứ việc thân thể còn tại run nhẹ nhẹ, nhưng ở sộp thanh âm lại dị thường bình tĩnh. Vạ bổn, ngươi nói đúng, ta đích thật là kẻ hèn nhát, nhưng ta sẽ không tùy ý ngươi vũ nhục đồng bọn của ta. Hiện tại ta muốn giết ngươi, vì đồng bạn của ta báo thù. Vạ bổn ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới ở sộp sẽ dưới loại tình huống này đứng ra phản kháng. Hắn nhìn xem ở sộp thân thể gầy yếu kia, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ bằng ngươi, một cái liền đao đều sợ hai hèn nhát, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ở sộp không có trả lời, chỉ là yên lặng cầm lấy mình ná cao su, nhắm ngay Vạ bổn. Mặc dù hắn tay còn tại run rẩy, nhưng ánh mắt của hắn lại kiên định lạ thường. Vạ bổn đột nhiên ý thức được, cái này nhìn như hèn yếu nam nhân, khả năng thật sẽ làm ra cái gì hành động kinh người. Sau đó bịch một tiếng, ở sộp đột nhiên quỳ xuống cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, tha ta. Đầu gối của hắn nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng đột nhiên xuất hiện này cử động đem Vạ bổn giật nảy mình, hắn mắt mở thật to, trên mặt viết đầy ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Vốn cho rằng đồ hèn nhát rốt cục muốn kiên cường một lần, Vạ bổn thậm chí đã làm tốt ứng chiến chuẩn bị, không nghĩ tới ở sộp vẫn là như thế không chịu nổi một kích. Vạ bổn trong lòng dâng lên một trận thất vọng cùng xem thường, hắn nguyên bản còn tưởng rằng lần này ở sộp sẽ có cải biến, nhưng hiện thực lại làm cho hắn lần nữa xác nhận tên hèn nhát này chân diện mục. Vạ bổn lạnh lùng nhìn xem quỳ trên mặt đất ở sộp, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười giễu cợt, làm sao, cái này sợ hãi? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ có chút cốt khí đâu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy mỉa mai cùng khinh thường, phảng phất tại chế giễu ở sộp mềm yếu. Ở sộp nghe đến mấy câu này, đầu rủ xuống đến thấp hơn, thanh âm mang theo run rẩy, van cầu ngươi, ta thật biết sai, thả ta lần này a. Thân thể của hắn bởi vì sợ hãi mà có chút phát run, hai tay nắm chặt cùng một chỗ, phản phất tại tìm kiếm sau cùng một tia hy vọng. 4. Chương 215, tuyệt cảnh ở sộp. Chương 215, tuyệt cảnh ở sộp. Họa bồn nhìn xem cái này đã từng địch nhân như thế hèn mọn cầu xin mình, lửa giận trong lòng dần dần bị một loại kỳ dị cảm giác thỏa mãn thay thế. Hắn hưởng thụ loại này trưởng không cảm giác, chậm rãi mở miệng, đã ngươi như thế thành khẩn, vậy ta liền lòng từ bi, tha cho ngươi một mạng tốt. Trong âm thanh của hắn mang theo rõ ràng bố thí ý vị, phản phất tại ban cho ở sộp một trận lớn lao ân huệ. Ở sộp nghe đến đó, trong lòng thở dài một hơi, liền vội vàng gật đầu biểu thị cảm tạ, cảm ơn ngươi, ta thật sẽ không lại để ngươi thất vọng. Nhưng mà trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ khó mà che giấu cái kia sợ hãi thật sâu cùng tự ti. Họa bồn phất phất tay đuổi rồi giống như biểu thị căm ghét, đủ rồi, đừng có lại để cho ta trông thấy ngươi bộ này ác tâm sắc mặt, cút đi. Hắn không khách khí chút nào hạ lệnh chủ khách, liền nhìn đều chẳng muốn lại nhìn ở sộp một chút. Ở sộp như được đại xá, tranh thủ thời gian từ dưới đất bò dậy, xám xịt chạy ra ngoài. Bóng lưng của hắn tại họa bồn trong tầm mắt lộ ra chật vật như vậy cùng được cười, phảng phất một đầu kẹp lấy cái đuôi chó nhà có tang. Ngay tại ở sộp thật xoay người muốn chạy thời điểm, họa bồn cười gần giơ lên súng lục của hắn, nhắm ngay ở sộp. Hắn sẽ để cho ra hỏa này đi. Đừng nói giỡn. Chỉ sợ hắn chân trước thả đi, một giây sau, thiên đế đại nhân 100 mét đại đao liền rơi xuống. Ở sộp tim đập loạn không ngừng, hắn cơ hồ không thể tin được mình thế mà còn có còn sống cơ hội. Nhưng mà, khi hắn ngắm nhìn bốn phía lúc, lại chỉ thấy được cảnh hoang tàn khắp nơi cùng ngã xuống đồng bạn, đáy lòng của hắn dâng lên một trận khó nói lên lời bi thống, đồng thời cũng âm thầm thề nhất định phải vì những này hy sinh đồng bạn báo thù rửa hận. Ngay tại hắn cố nén bi thống, lảo đảo đi về phía trước ra vài mét về sau, một cô mãnh liệt nguy cơ sinh tử cảm giác đột nhiên bao phủ toàn thân của hắn. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt này toàn bộ dựng đứng, hắn cảm thấy mình mỗi một tế bào đều tại thét chói tai vang lên nguy hiểm tới gần. Sự sợ hãi ấy cơ hồ khiến hắn không cách nào nhúc nhích, sâu trong đáy lòng hiện ra một loại chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng. Ở sộp cứng đờ, chậm rãi xoay người, phảng phất tất cả động tác đều trở nên vô cùng gian nan. Hắn mắt mở thật to, con ngươi kịch liệt co vào, hết thảy trước mắt để hắn cơ hồ sợ choáng váng. Hắn nhìn thấy Vạ Bổn đang dùng một loại lanh khốc đến cực điểm mỉm cười nhìn xem hắn, trong tay nắm lấy một thanh thương, họng súng thẳng tắp nhắm ngay hắn trái tim. Phanh, một tiếng trầm muộn tiếng súng phá vỡ tĩnh mịch, đạn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắn về phía ở sộp đối mặt bất tình lình tập kích. Ở sộp trong đầu trống rỗng, thân thể bản năng muốn né tránh, nhưng hắn biết đã quá muộn. Hắn duy nhất có thể làm liền là nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm lấy đồng bạn danh tự, hy vọng bọn họ trên trời có linh thiêng có thể tha thứ chính mình thất bại cùng bất lực. Đừng có giết ta, đừng có giết ta a, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Tại cực đoan sợ hãi phía dưới, ở sộp đại nào đứng máy trống rỗng. Nhưng mà tại loại này sống còn trong nháy mắt, hắn kinh ngạc phát hiện mình lại có thể thấy rõ những viên đạn kia quy tích. Mỗi một phát phi hành đường đi, tốc độ cùng lớn nhỏ đều như là động tác chậm triển lộ không bỏ sót, thậm chí có thể tinh tường trông thấy bọn chúng trên không trung xẹt qua rất nhỏ quy tích. Vô luận những viên đạn này từ nhiều khoảng cách xa bay tới, ở sộp đều có thể tinh chuẩn bắt được mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn phản ứng tốc độ cũng giống như bị kích phát đến cực hạn, đầu hơi méo, liền nhẹ nhàng tránh thoát bắn về phía hắn đạn. Loại này vượt mức bình thường năng lực phản ứng để ở sộp chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng càng nhiều hơn chính là sinh tồn may mắn. Một màn này để Vạ Bổn triệt để chấn kinh, hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ở sộp, phản phất thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tại nguy cấp như vậy tình huống dưới bảo trì bình tĩnh như vậy cùng tinh chuẩn phán đoán, càng đừng đề cập giống ở sộp dạng này không chỉ có tránh đi đạn, còn lộ ra thành thạo điêu luyện. Họa tồn một bức, hắn thực sự không thể nào hiểu được trước mắt phát sinh một màn, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ, nhìn xem ở sộp dùng kinh người phản ứng cùng sức phán đoán lần lượt trở về từ coi chết. Loại tình cảnh này không chỉ có là họa tồn bất ngờ, ngay cả ở sộp mình cũng không cách nào hoàn toàn giải thích. Có lẽ là sợ hãi cực độ kích phát tiềm năng của hắn, lại có lẽ là hắn trời sinh có một loại vượt qua thường nhân sức quan sát cùng năng lực phản ứng. Vô luận như thế nào, vào thời khắc này trở thành chiến đấu bước ngoặt, cũng làm cho ở sộp tại cuộc tỷ thí này bên trong chiếm cứ một tia ưu thế. Kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ, không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nguy cơ sinh tử dưới đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ. Hoa bổn trong giọng nói trộn lẫn lấy một tia không thể tin, loại cơ hội này quá hiếm có, ngươi cái này đồ hèn nhát, hải tặc bên trong rất rưởi, vậy mà đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ. Tức chết lão tử. Ở sộp trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng bất an. Hắn chưa hề dự liệu được mình sẽ dưới tình huống như vậy đứng trước sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Nhưng mà, ngay tại hắn sắp bị ép vào tuyệt cảnh một khắc này, trong cơ thể hắn thâm tàng lực lượng rốt cục bạo phát ra. Kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ thức tỉnh phảng phất là đối với hắn dũng khí cùng quyết tâm tốt nhất chứng minh, để hắn tại trong tuyệt vọng một lần nữa dấy lên hy vọng hỏa hoa. Hoa bồn nhìn trước mắt cái này bị hắn khinh thị cùng chế rêu đối thủ, nội tâm cảm thấy một trận phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Hắn không thể tin được, cái này cho tới nay biểu hiện được hèn yếu như vậy, không chịu được như thế một kích ra hỏa, vậy mà tại thời khắc mấu chốt đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ. Loại lực lượng này thức tỉnh đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy, nhất là tại đối mặt sống chết trước mắt thời điểm. Hoa bồn cảm thấy mình tự tôn nhận lấy nghiêm trọng đả kích, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Người cái này đồ hèn nhát, hải tặc bên trong rất rưởi, vậy mà đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ. Tức chết lão tử. Hoa bồn tức giận rít gào lên lấy, thanh âm của hắn tại bốn phía quanh quẩn, tràn đầy vô tận trào phúng cùng kinh bỉ. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này, không thể nào tiếp thu được một cái hắn một mực coi là phế vật người, vậy mà tại thời khắc này trở nên cường đại như thế. Ở sộp đứng tại đối diện, ánh mắt kiên định mà tỉnh táo. Hắn biết, thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ cũng không có nghĩa là hắn đã thắng được thắng lợi, nhưng cái này chỉ ít để hắn tại trận này trong chiến đấu có một chút hy vọng sống. Trong lòng của hắn tràn đầy mới lòng tin cùng dũng khí. Hắn không còn là cái kia mặc người chém giết kẻ yếu, mà là một cái chân chính đứng lên cùng vận mệnh chống lại chiến sĩ đang tại phía trước chậm chạp hành tẩu Hạ Kỳ Dạ, đột nhiên dừng bước. Hắn ấy mắt hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác kinh dị, khóe miệng hơi câu lên, tựa hồ tại vừa ý tình hình trước mắt cảm thấy đã ngoài ý muốn lại thú vị. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất là đang cảm thán vận mệnh vô thường, hoặc là đang cười nhạo một loại nào đó bí mật không muốn người biết. Tiếp theo, Hạ Kỳ Dạ tiếp tục mở ra bộ pháp, ông cái kia có vẻ hơi không tình nguyện, hoảng sợ bỡ lồ bẹ tỉ, chậm rãi đi xa. Bỡ lồ bẹ tỉ thân thể tại trong ngực của hắn run nhẹ nhẹ, trong ánh mắt của nàng tràn đầy bất an cùng sợ hãi. Hiển nhiên đối phát sinh trước mắt hết thảy cảm thấy trở tay không kịp. Cảnh sát chung quanh theo bọn hắn rời xa dần dần mơ hồ, nhưng trong không khí tràn ngập không khí khẩn trương vẫn như cũ có thể thấy rõ bốn. Chương 216. Hoành động thế giới vụ nổ hạt nhân tin tức. Chương 216. Hoành động thế giới vụ nổ hạt nhân tin tức. Mặc dù ở sộp đã thức tỉnh kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ, nhưng ở hỏa tổn cùng đông đảo hải quân thủ hạ trước mặt, thực lực của hắn vẫn là lộ ra không đáng chú ý đối mặt như thế hiểm cảnh, ở sộp mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, nhưng hắn cũng không có vì vậy lùi bước. Hắn suy yếu quỳ một chân trên đất, chỉ vào hỏa tổn cái mũi chửi ầm lên, hỗn đản. Ngươi không giết chết được ta, ta thế nhưng là ở sộp đại thần. Tại mảnh này tràn ngập không khí khẩn trương trên chiến trường, ở sộp thanh âm lộ ra phá lệ lộn lột. Hai chân của hắn đã có chút như nhũ ra, nhưng vẫn nộ trong lòng cùng dũng khí chống đỡ lấy hắn, để hắn không có ngã xuống. Hoa bồn lạnh lùng nhìn xem cái này nhìn như đối thủ nhỏ yếu, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt cùng không kiên nhẫn. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này cũng muốn ngăn trở ta? Hoa bồn khinh thường nói, vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, hiển nhiên không có ý định cho ở sộp bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trung quanh hải quân các binh sĩ cũng nhao nhao chế giễu cười, cảm thấy đối thủ này bất quá là cái nhảy nhót rồi kệ. Nhưng mà, ở sộp cũng không có bị bọn hắn chế giễu lay động. Hắn biết, giờ khắc này hắn kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ mặc dù còn không hoàn mỹ, nhưng hắn y nguyên có giá trị của mình cùng tác dụng. Hắn cắn chặt răng, trong lòng mặc niệm lấy các đồng bạn danh tự, nghĩ bọn họ đối với mình tín nhiệm cùng kỳ vọng. Hừ, các ngươi bọn gia hỏa này căn bản cũng không minh bạch. Ở sộp trong lòng âm thầm nghĩ tới, cho dù chết, ta cũng muốn đứng đấy chết, tuyệt sẽ không để cho các ngươi tùy tiện đạt được. Nghĩ tới đây, ở sộp đột nhiên cảm thấy một cỗ trước nay chưa có lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra. Hắn kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ tựa hồ trong nháy mắt này đạt được một loại nào đó thăng hoa. Cảnh tượng trước mắt trở nên càng thêm rõ nét, địch nhân mỗi một cái động tác đều phảng phất bị thả chậm mấy lần. Hoa bồn cùng bọn thủ hạ của hắn cũng không nhận thấy được điểm này, vẫn như cũ duy trì ban đầu tiết tấu hướng ở sộp tới gần. Mà ở sộp thì lợi dụng quý giá này trong nháy mắt, cấp tốc điều chỉnh mình tư thái, làm xong nên đón tiếp xuống công kích chuẩn bị. Tới đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút ở sộp thực lực chân chính. Ở sộp ở trong lòng giận dữ hét. Theo, bành, một trận tiếng súng, từng đóa huyết hoa ở giữa không trung trong nháy mắt nở rộ, giống như từng đóa bị nhuộm đỏ cánh hoa hồng trên không trung phiêu tán. Cho dù có thể nhìn thấy đạn quy tích, nhưng nhiều như vậy đạn muốn tránh cũng tránh không xong, nhất là mang theo mệnh kiệt lực tình huống dưới đây là tình thế chắc chắn phải chết, chỉ là không, không có khả năng. Cái này, này làm sao sẽ? Ta chết đi. Ở sộp mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thân sắc, hắn cúi đầu nhìn xem mình chỗ ngực cái kia đang tại cấp tốc huyết tán vết máu đau đớn kịch liệt từ ngực truyền đến, dần dần lan tràn đến toàn thân, để hắn cảm thấy một loại sâu tận xương tủy đâm nói. Theo cảm giác đau đớn càng mãnh liệt, ở sộp ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Toàn bộ thế giới phảng phất bịt kín một lớp bụi sắc xa mỏng, ý thức dần dần mơ hồ, hắn cảm thấy một trận cảm giác bất lực tại ăn mòn linh hồn của mình, tứ chi vô lực rủ xuống, không cách nào lại làm bất luận cái gì dãy rủa. Cuối cùng, hắn nặng nề mà ngã xuống, thân thể vô lực co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích, khí tức dần dần biến mất, sinh mệnh quang mang trong mắt hắn triệt để dập tắt. Ở sộp, chết, băng hải tặc mũ rơm cùng quân cách mạng, chỉ cần đi vào nước bàn ổ, ngoại trừ phi, giờ dạ gổng, nữ, những người khác tất cả đều chết, bị công khai tử hình. Tin tức này phảng phất sấm sét giữa trời quang, trong nháy mắt chấn kinh toàn bộ thế giới. Những cái kia đã từng đi theo phỉ cùng dở dạ gồng náo cách mạng các dũng sĩ, giờ phút này chính diện gặp lấy trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong bọn họ rất nhiều người cũng là vì trong lòng lý tưởng cùng tín niệm mà đạp vào con đường này, mà bây giờ bọn hắn lại trở thành hạ kỳ dạ bày ra lực lượng công cụ. Rất nhanh, không biết từ nơi nào lưu truyền một đoạn video, còn có hình ảnh văn tự truyền khắp toàn thế giới. Toàn bộ thế giới hoành động không thôi. Tại giờ gì sở rổ xạ vàng son lộng lẫy hoàng cung chỗ sâu, Đọ Phượng Lạc Mỹ Ngô lặng lặng mà ngồi tại cái kia biểu tượng quyền lực to lớn trên bảo tọa, trong tay nắm chặt một phần vừa mới đưa tới báo chí. Tờ giấy này mặc dù khinh bạc, nhưng chỗ gánh chịu tin tức lại nặng tựa và cần, để hắn cái này nắm trong tay thế giới dưới đất nhiều năm, tự xưng là không người có thể dung chuyển cự đầu đều cảm thấy dùng cả mình đánh tới đầu ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí triển khai báo chí, phảng phất sợ sệt nội dung bên trong lại đột nhiên nhảy ra đến cắn xé hắn. Theo báo chí chăn lấp bình, phía trên to thêm tăng lớn tiêu đề cùng một vài bức rung động hình ảnh đập vào mi mắt, Đọ Phượng Lạc Mỹ Ngô con ngươi bỗng nhiên co vào, trên mặt toát ra khó có thể tin thần sắc. Một bên chỉ bổn, vị này một mực lấy tỉnh táo cùng trí tuệ lấy xương cán bộ, giờ phút này cũng khó nén trên mặt kinh ngạc. Hắn xích lại gần Đọ Phượng Lạc Mỹ Ngô, thấp giọng nói ra, "Đọ Phượng Lạc, lần này chúng ta thật coi thường cái kia Thiên Long Nhân SCT Hạ Kỳ Dạ." Hắn không chỉ muốn thế lôi đình vạn quân thu phục phong bế đã lâu nước Quan Ổ, càng đem trên biển bá chủ tứ hoàng cái đồ nạp làm chính mình dùng, thậm chí có tin tức xưng hắn tự tay bộ hoạch truyền thuyết kia bên trong cự long, đây quả thực là sử thi hành động vĩ đại a. Nhưng càng làm cho người ta khiếp sợ là, hắn thậm chí ngay cả hải quân anh hùng gặp đều không để vào mắt, đem nó đánh bại, còn nhất cử bắt được dê chi nhất tộc nhân vật mấu chốt, bao quát cặp ông cháu kia ba người. Hiện tại, bọn hắn chính diện gặp lấy công khai tử hình vận mệnh, cái này sẽ tại toàn bộ hải vực nhấc lên như thế nào kinh đào hãi lãng, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Nghe được chỉ bổn tự thuật, Đọ Phượng Lạc Mỹ Ngô rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm rung động, chậm rãi gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng thanh âm của hắn tại an tĩnh trong vương cung lộ ra phá lệ nặng nề. Cái này, đây đúng là vượt qua tất cả chúng ta dự liệu hành động. SCT Hạ Kỳ Dạ người này, thủ đoạn chi tàn nhẫn, bố cục sâu xa, viễn siêu chúng ta trước đó đoán chừng. Thu phục nước Quan Ổ, mang ý nghĩa hắn nắm giữ khổng lồ tài nguyên cùng nhân lực. Hợp nhất cái đồ cùng với dưới trướng thế lực, càng làm cho thực lực của hắn bành trướng đến một mức độ khủng bố. Về phần bắt được cự long, vậy cơ hồ là trong thần thoại truyền thuyết, hắn lại làm được, phần này thực lực cùng quyết đoán, để cho người ta không thán phục không được. Mà nhất để cho người ta kinh hồn táng đảm là, hắn cũng dám tại khiêu chiến cũng chiến thắng hải quân anh hùng gặp, còn đem dê chi nhất tộc nhân vật trọng yếu một mẹ hốt gọn, chuẩn bị công khai tử hình, đây không thể nghi ngờ là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến, tuyên cao hắn quật khởi cùng quyết tâm. Một cử động kia một khi áp dụng, toàn bộ hải dương thế lực cách cục đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thế lực khắp nơi chắc chắn đối với cái này làm ra phản ứng mãnh liệt, một trận trước nay chưa có phong bạo sắp xảy ra. Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu rung động. Bất quá còn tốt, chúng ta lên đúng thuyền. Phất 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 03. Chương 217. Bít mong lửa giận. Chương 217, Bít mong lửa giận. Hải quân bản bộ bên trong phòng hội nghị, ạ kẻ đủ ngồi tại biểu tượng tối cao quyền lực trên ghế, trong tay nắm chặt một phần báo chí, ánh mắt của hắn như thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, đảo qua trên báo chí từng hàng văn tự đột nhiên, hắn ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm tại trống trải trong phòng hội nghị quanh quẩn. Ha ha ha, không hổ là SCT hay ạ kỳ dạ, không hổ là thiên đế đại nhân. Thiên đế đại nhân như bức. Tiếng cười của hắn tràn đầy cuồng hỉ cùng tự hào, phảng phất đã thấy chính phủ thế giới thống trị dưới kỷ nguyên mới. Tứ hoàng cái đồ thần phục, thanh âm của hắn tại trong phòng hội nghị quanh quẩn, liền ngay cả một mực cùng chính phủ thế giới đối nghịch quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Gổng đều bị bắt. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt. Ánh mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, quay đầu đối đứng ở bên cạnh phó quan nhóm nói ra, quá tốt rồi. Nhanh chuẩn bị quân hạm, ta muốn đích thân đi nước Oan Ổ nhìn xem. Ta đoán tóc đỏ tên kia cũng sắp đến. À kẻ đủ tâm tình như là sôi trào nham tương kích động không thôi. Xem như hải quân nguyên soái, hắn một mực gánh vác giữ gìn biển cả hòa bình trách nhiệm. Chết để quán triệt hắn tuyệt đối chính nghĩa. Bây giờ, nhìn thấy SCT Hạ Kỳ Dạ, vị này được vinh dự thiên đế đại nhân nhân vật xuất sắc như thế hoàn thành nhiệm vụ, hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng tự ngạo. Hắn đứng người lên, bộ pháp kiên định đi hướng bên cửa sổ, ánh mắt trông về phía xa lấy mặt biển. Trong lòng của hắn đã có một cái càng thêm to lớn kế hoạch. SCT Hạ Kỳ Dạ đại nhân, ngươi quả nhiên không có cô phụ kỳ vọng của ta. Hắn nói nhỏ, tiếp đó, ta đem tiếp tục thủ hộ vùng biển này, để chính nghĩa quang huy càng thêm vững chắc. Lúc này, hải quân bản bộ cái khác các tướng lĩnh cũng đều nhao nhao chạy đến, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động. Bọn hắn vây quanh ạ kẻ đủ, nhao nhao biểu thị chúc mừng cùng kính ý ạ kẻ đủ mỉm cười gật đầu thăm hỏi, hắn biết, đây là bọn hắn cộng đồng cố gắng kết quả. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị quân hạm. Ạ kẻ đủ cao giọng hạ lệnh, chúng ta muốn đích thân tiến về nước Bản Ổ, chứng kiến cái này một lịch sử tính thời khắc. Theo mệnh lệnh truyền đạt, toàn bộ hải quân bản bộ lập tức công việc lưu đủ lên. Các binh sĩ cấp tốc hành động, chuẩn bị quân hạm cùng vật tư. Sau đó không lâu, một chi hạm đội khổng lồ liền tập kết hoàn tất, vận sức chờ phát động. Ạ kẻ đủ đứng tại dẫn đầu quân hạm bên trên, ngắm nhìn phương xa hải vực. Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong cùng kích động. Lần này tiến về nước Bản Ổ không chỉ có là vì chứng kiến SCT Hạ Kỳ Dạ thắng lợi, càng là vì hiện ra hải quân bản bộ lực lượng cùng quyết tâm. Xuất phát. Ạ kẻ đủ ra lệnh một tiếng, hạm đội bắt đầu chậm rãi lái ra bến cảng, hướng về nước Bản Ổ xuất phát. Tại đi thuyền quá trình bên trong, Ạ kẻ đủ không ngừng xét lại lấy quá khứ từng ly từng tí. SCT Hạ Kỳ Dạ ra sân chính là như vậy lóa mắt, vẫn luôn là như vậy vô địch. Thiên đế, thực chí danh quy. Bây giờ, SCT Hạ Kỳ Dạ đã trở thành hải quân bản bộ chói mắt nhất mặt trời. Hắn không chỉ có được thực lực cường đại cùng trí tuệ, còn có kiên định tín niệm cùng vô địch năng lực lãnh đạo. À kẻ nù biết rõ, có SCT Hạ Kỳ Dạ tại, hải quân bản bộ tương lai nhất định sẽ càng thêm quang minh muốn. Tại tổ tổ đảo to lớn đại điện chỗ sâu, trong không khí tràn ngập một loại kiểm chế mà khẩn trương, không khí ánh nắng xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa sổ thủy tinh phóng xuống sặc sỡ quang ảnh, chiếu rọi tại bít mong tấm kia bởi vì cực độ chấn kinh mà vặn vẹo trên mặt. Con mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm tờ báo trong tay, phản phất muốn đem nó chằm chằm xuyên bình thường, cái kia phần khó có thể tin cùng phẫn nộ xen lẫn thân sắc, để không khí chung quanh đều phản phất đọc lại. Cái đồ tiểu tử kia muốn tìm chết sao? Bít mong thanh âm tại đại điện trống trải bên trong quanh quẩn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra bình thường, tràn đầy vô tận lửa giận cũng không hiểu. Hắn làm sao lại làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, vậy mà đầu phục một cái thiên long nhân. Theo cảm xúc mất khống chế, Bít mong đột nhiên vung ra một quyền, lực lượng cường đại trong nháy mắt đem bên cạnh một cây tráng kiện cây cột đánh trúng vỡ nát, đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay. Nàng lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều mang nặng nề hơi thở, phản phất muốn đem lửa giận trong lòng toàn bộ phóng xuất ra. Mảnh này biển cả, không là một người, càng không phải là một quyết định ngu xuẩn liền có thể dung chuyển. Bít mong trợn mắt tròn xoe, thanh âm dường như sấm sét tại trong đại điện nổ vang. Cái đồ, còn có cái kêu cái gì SCT hay ạ kỳ dạ ra hỏa, các ngươi chờ đó cho ta. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi đây là muốn lật trời đâu? Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó quay người đối sau lưng bộ hạ ra lệnh, đi, chuẩn bị xuất phát, mục tiêu, nước vào nổ. Là thời điểm chiếu cố những này dám can đảm khiêu khích chúng ta uy nghiêm ra hỏa. Theo Bít mong ra lệnh một tiếng, toàn bộ tổ đảo trong nháy mắt hành động. Thuyền viên đoàn bận rộn qua lại các ngóc ngách, chuẩn bị vũ khí, thu thập tình báo, chờ xuất phát. Mà Bít mong thì đứng ở đầu thuyền, ánh mắt trông về phía xa hướng cái kia không biết hải vực, trong mắt lóe ra ánh sáng màu lửa đỏ bốn. Lúc này, mạ dịt trong văn phòng phát hình dạng này thứ nhất video. Trên đài cao, hệ ạ kỳ dạ thân ảnh lồng gắn vào một mảnh bóng dâm bên trong. Cái kia lạnh lùng biểu lộ, phản phất là như nói hắn đối cái thế giới này vô tình cùng quyết tuyệt. Mục đích của hắn cũng không phải là muốn triệt để tiêu diệt băng hải tặc mũ dơm hoặc quân cách mạng, mà là muốn thông qua loại này phương thức cực đoan hướng bọn hắn tuyên chiến, để bọn hắn biết, bất luận cái gì có can đảm cùng hắn đối kháng người, đều đem trả giá giá cao thảm trọng. Trong đám người, những cái kia bị bắt băng hải tặc mũ dơm thành viên cùng quân cách mạng các chiến sĩ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn đã từng là trên biển cường giả, là cách mạng tiên phong, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại giống bất lực cừu non đồng dạng, chờ đợi vận mệnh phán quyết. Hai tay của bọn hắn bị trói, thân thể không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn một cái tiếp một cái ngã xuống, bị chỗ lấy cực hình. Huyết dịch nhuộm đỏ đài cao mặt đất, khí tức tử vong tràn ngập trong không khí. Một màn này không chỉ là đối bọn hắn cá nhân trừng phạt, càng là đối với toàn bộ thế giới chấn nhiếp. Mà ở phía xa một góc nào đó, Luffy, giờ dạ gồng cùng nữ nhà cách mạng xạ tổ yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Trong mắt của bọn hắn tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định cùng quyết tâm. Luffy nắm chặt song quyền, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn biết, trận chiến đấu này sẽ là hắn nhân sinh bên trong gian nan nhất một trận chiến đấu, nhưng hắn sẽ không lùi bước, càng sẽ không buông tha. Hắn sẽ dẫn đầu lấy đồng bọn của hắn, tiếp tục cùng Hạ Kỳ Dạ chống lại đến cùng, thẳng đến một khắc cuối cùng. Rốt cục chiến tranh bộc phát. Hạ Kỳ Dạ từ trên trời giáng xuống, hóa thành kình thiên cự thần, một bàn tay vỡ nát tất cả phản kháng. Gò rú xây nhóm từng cái hồng quang đầy mặt, đối với trong video cho hết sức hài lòng. Trên mặt bọn họ tràn đầy tươi cười đắc ý, phản phất đã thấy mình kỳ vọng kết quả. Gò rú xây bên trong một vị chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí cùng khẳng định, "Mặc rằng, thiên đế đại nhân sự việc, không cần chúng ta nhiều lời a." 4. Chương 218. Tốc độ tới. Chương 218. Tốc độ tới. Mặc gắng lập tức rất thẳng người, tay phải nắm đấm đặt ở ngực, biểu lộ nghiêm túc mà kiên định bảo đảm nói, yên tâm, ngày mai đoạn video này sẽ được chuyển khắp mảnh này biển cả bất kỳ ngóc ngách nào. Thanh âm của hắn tràn đầy quyết tâm cùng lực lượng, tựa hồ tại hướng gõ rồi sẽ cam đoan đoạn video này chắc chắn dẫn phát hoành động hiệu ứng. Gõ rồi xây nhóm lẫn nhau liếc nhau một cái, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi cùng hài lòng quan mang. Bọn hắn đối mặt gắng năng lực tràn ngập lòng tin, tin tưởng hắn nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt. Gõ rồi xây bên trong một vị khác gật đầu nói, chúng ta tin tưởng ngươi, mặc gắng. Ngươi vẫn luôn là thiên đế đại nhân trợ thủ đắc lực nhất, nhiệm vụ lần này đối với ngươi mà nói bất quá là việc rất nhỏ. Mặc gắng nghe đến mấy cái này tán mỹ chi tử, trong lòng càng là hào tình vạn trượng. Hắn lần nữa vỗ bộ ngực, trịnh trọng nói, năm vị đại nhân, mời các ngươi lặng chờ tin lành, ta nhất định sẽ đem đoạn video này truyền bá đến mỗi một cái góc xó, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy thiên đế đại nhân uy nghiêm. Gò rô xây nhóm nhau nhau lộ ra nụ cười hài lòng, bọn hắn biết Mọt Gẳng luôn luôn nói là làm, nhiệm vụ lần này giao phó cho hắn là không có gì thích hợp bằng lựa chọn. Theo hội nghị kết thúc, bọn hắn lần lượt đứng dậy, sửa sang lại một cái mình dung nhan, chuẩn bị rời đi gian phòng này. Mọt Gẳng thì cấp tốc hành động, bắt đầu bố trí nhiệm vụ, liên hệ thủ hạ đoàn đội, bảo đảm đoạn video này có thể trong thời gian ngắn nhất bao trùm toàn bộ hải vực. Hắn biết, cái này không chỉ có là một hạng nhiệm vụ, càng là một lần bày ra năng lực chính mình cơ hội, hắn phải dùng hành động của mình chứng minh gõ rồi sẽ tín nhiệm là cỡ nào chính xác. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, chỉ để lại Mọt Gẳng một người bận rộn thân ảnh bốn. Nước Bano, từ hình quảng trường. Cổ mũ dạ xạ kỳ lặng lặng nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh, nhìn xem những cái kia đã từng ồn ào náo động dung chuyển dần dần lắng lại. Kính trước lúc rời đi, thật sâu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt để lộ ra một loại phức tạp tình cảm. Hắn quay người rời đi, trong lòng đối cổ mũ dạ xạ kỳ đã không có nửa điểm địch ý kinh biết rõ, lấy mình thực lực trước mắt, căn bản là không có cách cùng hạ kỳ dạ chống lại. Ngay cả cái kia như là ác quỷ cái đồ đều thua ở hạ kỳ dạ trong tay, hắn lại thế nào dám đối hạ kỳ dạ nữ nhân hành động thiếu suy nghĩ? Trừ phi hắn thật không muốn sống. Nhưng kết cục sau cùng cũng không tính quá xấu, chí ít đối với hắn mà nói là như thế này. SCT Hạ Kỳ Dạ đáp ứng để cái đồ trở thành vua hải tặc, cái này với hắn mà nói đã đủ rồi, đây là hắn cho tới nay mục tiêu cùng mộng tưởng, mặc dù thực hiện phương thức cùng thời gian vượt ra khỏi hắn mong muốn, nhưng hắn cuối cùng vẫn là đạt đến cái này một mục đích. Nghĩ tới đây, Kim trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Cứ việc quá trình tràn đầy khó khăn chắc trở cũng bất đắc dĩ, nhưng Kim biết, có một số việc cũng không phải mình có thể chi phối. Bước tiến của hắn trở nên càng thêm kiên định, nội tâm cũng bình tĩnh rất nhiều. Con đường tương lai có lẽ y nguyên tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng hắn sẽ mang theo phần này được không dễ hy vọng, tiếp tục đi tới đích. Mấy ngày về sau, tại ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Hải Hạ Kỳ Dạ khoan thai đi tại hậu hoa viên đường mòn bên trên. Hương hoa sông và mũi, chim hót chủ chịu, hết thảy đều lộ ra như vậy yên tĩnh mà mỹ hảo. Nhưng mà, phần này yên tĩnh bên trong lại có một phần đặc thù ấm áp cùng làm bạn, bởi vì đi theo phía sau một cái tiểu thị nữ, Bợ Lộ Bệ Tỷ. Bợ Lộ Bệ Tỷ hôm nay lộ ra phá lệ nhu thuận, nàng nhắm mắt theo đuôi cùng tại Hải Hạ Kỳ Dạ sau lưng, ánh mắt bên trong tràn đầy kính ngưỡng cùng sùng bái đột nhiên, nàng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia khát vọng cùng chờ mong, "Chủ nhân, ta bây giờ nghĩ giúp ngươi tu hành ba." Câu nói này để Hải Hạ Kỳ Dạ hơi sững sờ, hắn dừng bước lại, quay người nhìn về phía Bợ Lộ Bệ Tỷ. Chỉ thấy nàng cặp kia ngập nước mắt to chính không nháy mắt nhìn lấy mình, tựa hồ đang đợi cái gì. Hải Hạ Kỳ Dạ không khỏi mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, cái tiểu nha đầu này, thật đúng là càng ngày càng hiểu chuyện. Kỳ thật, Bợ Lộ Bệ Tỷ sở dĩ sẽ như thế tích cực muốn trợ giúp Hải Hạ Kỳ Dạ tu hành, còn có một cái khó mà diễn tả bằng lời nguyên nhân. Nguyên lai, đi qua mấy ngày nay tu luyện, nàng không chỉ có làn da trở nên tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, liền ngay cả một chút ám thương đều bị Thiên Đế đại nhân chữa khỏi, thậm chí cả người đều chỉ ít trẻ 20 tuổi. Biến hóa như thế để Bợ Lộ Bệ Tỷ cảm thấy chấn kinh lại mừng rỡ như điên, nàng chưa hề nghĩ tới tu luyện vậy mà có thể mang đến thần kỳ như thế công hiệu. Về nhớ tới mình lúc trước đối tu luyện đủ loại hiểu lầm cùng mâu thuẫn, Bợ Lộ Bệ Tỷ không khỏi cười một cái tự giễu. Ngày xưa mình, thật là cái kẻ ngu a. Làm sao lại không có sớm chút phát hiện tu luyện chỗ tốt đâu. Bây giờ, nhìn thấy mình rực rỡ hẳn lên bộ dáng, Bợ Lộ Bệ Tỷ trong lòng tràn đầy cảm kích cùng động lực. Nàng hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo đi theo Hạ Kỳ Dạ tu hành, tranh thủ sớm ngày đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Mà Hạ Kỳ Dạ nhìn trước mắt cái này tràn ngập sức sống cùng quyết tâm Bợ Lộ Bệ Tỷ, trong lòng cũng là rất cảm thấy vui mừng. Hắn biết, có một cái như thế trung thành mà cố gắng bạn gái làm bạn ở bên người, mình con đường tu hành nhất định sẽ càng thêm đặc sắc. Thế là, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Bợ Lộ Bệ Tỷ bả vai, khẽ mút cằm. Khi hắn chuẩn bị ôm lấy Bợ Lộ Bệ Tỷ lúc, đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn thần thức phát giác được một tia dị dạng. Quả nhiên, sau một khắc, Virgo cao mày tại ngoài trang viên chờ, xem ra rất là sốt ruột. Nói, Virgo nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Hắn trầm giọng mở miệng, "Thiên Đế đại nhân, tóc đỏ tới." Nghe được câu này, Bợ Lộ Bệ Tỷ lên tiếng kinh hô, lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Bất quá, nàng lập tức nhíu mày, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ lại cảm thấy chuyện này hợp tình hợp lý. Dù sao, tóc đỏ sạt cùng phí bọn hắn quan hệ một mực rất không bình thường, sự xuất hiện của hắn cũng không kỳ quái. Người cùng hắn giao thủ. Hãy Hạ Kỳ Dạ ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xuyên thấu hết thảy, trực tiếp thấy được vợ gỗ phía sau vết đao. Vợ gỗ đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng âm thầm bội phục Thiên Đế đại nhân năng lực. Quả nhiên, Thiên Đế đại nhân thực lực không phải bình thường, ngay cả sau lưng của hắn vết đao đều có thể một chút nhìn ra. Đúng vậy, Thiên Đế đại nhân, ta xác thực cùng tóc đỏ sạt giao thủ. Vợ gỗ cung kính trả lời, kiếm thuật của hắn cực kỳ cường đại, ta làm hết sức, nhưng vẫn là bị thương không nhẹ. Hãy Hạ Kỳ Dạ khẽ gật đầu, ra hiệu vợ gỗ nói tiếp. Tóc đỏ sạt, hắn nói tới làm gì? Hãy Hạ Kỳ Dạ hỏi. Vợ gỗ nhớ lại một cái, mới chậm rãi nói ra, tóc đỏ sạt cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, chỉ nói là để ngài cho hắn một bộ mặt, thản phi. Bợ Lộ Bệ Tỷ nghe đến đó, nhịn không được xen vào nói, bề mặt. Làm sao hắn gặp người nào cũng muốn đối phương cho hắn bề mặt, thân là tứ hoàng thật sự là đủ kỳ quái. Ngay tại lúc này, lại làm cho Hạ Kỳ Dạ nhịn không được cười ra tiếng, nghe ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra tóc đỏ giống như là ăn trái ác quỷ người. Vợ gỗ hơi kinh ngạc, nhíu mày, Thiên Đế đại nhân, nghe đồn tứ hoàng sạt chưa từng ăn qua trái ác quỷ a. Bợ Lộ Bệ Tỷ cũng là nghi ngờ nhìn về phía Hạ Kỳ Dạ, hiển nhiên đối với vấn đề này tràn ngập tò mò. Hãy Hạ Kỳ Dạ nhìn xem hai người biểu lộ, tiếp tục mở miệng nói, hắn gặp người liền muốn nhân ra cho hắn bề mặt, hắn không phải bề mặt trái cây năng lực giả ai là. Nghe nói như thế, Bợ Lộ Bệ Tỷ cùng vợ gỗ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, trực tiếp cười lên ha ha. Bọn hắn cười đến như thế vui vẻ, nước mắt đều chảy ra, một hồi lâu, hai người mới dần dần thong thả lại sức. Bợ Lộ Bệ Tỷ xoa xoa khỏe mắt nước mắt, cảm khái nói, Thiên Đế đại nhân, ngài thật biết chê cười. Vợ gỗ ho khan hai tiếng, khụ khụ, Thiên Đế đại nhân, cái kia tóc đỏ làm sao bây giờ? Chương 219, mù mịt. Chương 219, mù mịt. Tại nước bán đổ cái kia khúc chết bốn lượn đường ven biển bên cạnh, một tòa phồn hoa không bỏ mất uy nghiêm bến cảng lặng lặng mà ngồi rơi vào tia nắng ban mai sơ lộ ôn nhu quang mang bên trong. Biển sóng vỗ nhẹ bên bờ đáng ẩm, tựa hồ cũng đang thì thầm lấy qua lại tang thương cùng hôm nay bình tĩnh. Ngay tại cái này yên tĩnh bến cảng, một chiếc hình thể khổng lồ đội thuyền tình lình đỗ lấy, nó cái kia hùng vĩ tư thái, phảng phất một vị trải qua vô số sóng gió lao thuyền trưởng, chính khoan thai tự đắc nghỉ ngơi. Chiếc thuyền này đầu thuyền, điêu khắc tượng trưng cho lực lượng cùng dũng khí đồ án, mà tại bắt mắt nhất vị trí, đứng đây chính là vị kia lấy như liệt hỏa tóc đỏ làm tiêu chí nhân vật truyền kỳ. Thân ảnh của hắn dưới ánh mặt trời bị kéo dài, phản phất một tôn bất hủ điêu khắc, lặng lặng canh gác lấy mảnh đất này. Trong mắt của hắn không có gợn sóng, lại ẩn chứa có thể nhìn thấu thế gian hết thảy thâm thúy cùng trí tuệ. Sát ánh mắt chậm rãi lướt qua, cuối cùng dừng lại tại cách đó không xa trên đài cao, nơi đó vốn nên là phì, xạ vô đám người địa phương, giờ phút này lại bị một tầng nhàn nhạt vết máu bao trùm, như là một đóa nở rộ qua được tại chói lọi đóa hoa, để lộ ra một tia bi thương cùng sầu bi đài cao bốn phía, tán lạc nhiều loại vũ khí tàn phiến, chân cụt tay đứt, bây giờ lại chỉ có thể ở trên vùng đất này nói ra chiến tranh tàn khốc cùng vô tình. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang đến một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh, cũng giống như ở bên thai thì thầm, giảng thuật nơi này vừa mới phát sinh qua kịch liệt tranh đấu. Sắt trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời cảm xúc, đó là đối với mình không thể tới lúc chạy đến tự trách. Hắn biết rõ, trên cái thế giới này mỗi một cái góc xó đều tràn đầy biến số cùng khiêu chiến, mà xem như thủ hộ giả một trong, hắn không cách nào thời thời khắc khắc thủ hộ tại mỗi một cái cần trợ giúp địa phương. nhưng này phần đối đồng bạn hứa hẹn, đối chính nghĩa chấp nhất, để hắn không giờ khắc nào không tại chuẩn bị, đi nên đón kế tiếp khiêu chiến, đi đền bù lần này tiếp với. Sắt chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một cái gió biển mang tới dâm đãng không khí, để trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại. Khi hắn lần nữa mở mắt ra lúc, cái kia phần kiên định cùng quyết tâm đã một lần nữa về tới trong mắt của hắn. Hắn biết, mình mặc dù tới chậm một bước, nhưng chính nghĩa cùng hòa bình hòa diễm, vĩnh viễn sẽ không dập tắt trong lòng hắn. Tại nước Oán Độ đường ven biển bên trên, mây đen dày đặc, gió biển gào thét, phản phất biểu thị sắp đến phong bạo đột nhiên, Dạ Sộp thân ảnh đột ngột xuất hiện tại mép thuyền liền duyên, ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, chăm chú nhìn phương xa đường chân trời. Trong lòng của hắn rung động một tia bất an cùng lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là bất khuất hy vọng. Đầu, không nhìn thấy phi, có lẽ bọn hắn còn sống. Dạ Sộp thanh âm bên trong mang theo vẻ hưng phấn, phá vỡ chung quanh ngột ngạt bầu không khí. Sắt đứng trên bong thuyền, nghe được Dạ Sộp lời nói về sau, chân mày hơi nhíu lại, có vẻ hơi nghi hoặc. Sau một lát, hắn lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một tia vui mừng mỉm cười. Ngươi nói đúng, Dạ Sộp. Hắn trầm giọng nói ra, đã không có thi thể, cái kia phỉ bọn hắn liền nhất định còn sống. Ta hiểu rõ SCT hay ạ ký dạ, hắn không phải loại kia sẽ dễ dàng buông tha người, càng sẽ không ngu xuẩn đến trực tiếp giết chết phỉ. Vừa dứt lời, Sắt quả quyết làm ra quyết định. Hắn cấp tốc phóng người lên, vững vàng nhảy xuống đội thuyền, hai chân vững vàng đạp ở nước bạn nổ ướt át thổ địa bên trên. Trong mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phảng phất đã hạ quyết tâm. Ta tin tưởng phỉ bọn hắn còn sống, Sắt tiếp tục nói, thanh âm bên trong tràn đầy tự tin và quyết tâm, đây bất quá là SCT hay ạ ký dạ một cái âm mưu, hắn muốn lợi dụng phỉ xem như mồi nhử, hấp dẫn một số người thôi. Chương 220. Tóc trắng đưa tóc đen, Dạ Sộp. Chương 220. Tóc trắng đưa tóc đen, Dạ Sộp. Dạ Sộp cũng nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, như vậy, chúng ta bây giờ nên làm gì? Hắn hỏi, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng. Chúng ta phải nhanh một chút tìm tới phi tung tích của bọn hắn. Sắt kiên định nói, nước bạn nổ lớn như vậy, bọn hắn khẳng định giấu ở một cái ẩn nấp địa phương. Chúng ta cần chia ra hành động, cẩn thận tìm kiếm mỗi một cái khả năng ẩn thân nơi hẻo lánh. Minh bạch. Dạ Sộp không chút do dự đáp lại nói. Hắn biết rõ thời gian gấp gáp tính, mỗi một giây đều có thể liên quan đến phỉ sinh tử của bọn hắn. Liên tại bọn hắn dự định tìm kiếm thời điểm, đột nhiên Dạ Sộp ngây ngẩn cả người. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại phía trước sườn đất bên trên, nơi đó có một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn mang theo một bộ ngắm bắn thông khí kính, hắn nhớ kỹ đây là ở Sộp tự mình làm. Cái này thông khí kính không chỉ có thể bảo hộ hắn con mắt khỏi bị gió mạnh cùng dị vật tổn thương, còn có thể tăng cường hắn tại ngắm bắn lúc độ chuẩn xác. Từ trong lệnh truy nã thấy qua, thông khí kính bên trên thường thường chiếu ra ở Sộp kiên định mà chuyên chú ánh mắt, cho thấy hắn đối tay bắn tỉa nghề nghiệp yêu quý cùng kinh nghiệm. Trên đầu của hắn quấn lấy một đầu cạn phê sắc khăn trùm đầu, đầu này khăn trùm đầu đã là hắn phong cách cá nhân thể hiện, cũng là hắn thân phận tượng trưng. Khăn trùm đầu cạn phê sắc cùng hắn trên thân cái khác trang bị nhan sắc kêu gọi lẫn nhau, khiến cho hắn chỉnh thể hình tượng càng thêm hài hòa thống nhất. Tại trong chiến đấu, khăn trùm đầu không chỉ có thể bảo hộ đầu, còn có thể lau đi mồ hôi, bảo trì do nét tầm mắt. Ở Sộp bắt mắt nhất đặc thù một trong liền là cái kia thật dài cái mũi, đây là hắn từ mẫu thân nơi đó di chuyển tới. Cái này mũi dài không chỉ có để khuôn mặt của hắn lộ ra đặc biệt, còn thường xuyên trở thành các đồng bạn thiện ý giễu cợt đối tượng. Nhưng mà, ở Sộp chưa hề bởi vậy cảm thấy tự ti. Ngược lại lấy một loại lạc quan, tự rêu thái độ đối mặt cái này, nhỏ thiếu hụt, cái này cũng khiến cho nhân cách mị lực của hắn càng thêm đột xuất. Dạ Sộp một mực chú ý ở Sộp trưởng thành. Hai năm sau, ở Sộp hình tượng có biến hóa rõ ràng, thể hiện ra hắn tại tu luyện cùng trong mạo hiểm trưởng thành. Hắn mặc rộng rãi quần yếm, loại này quần không chỉ có thoải mái dễ chịu, còn thuận tiện hắn tại trong chiến đấu tự do hoạt động. Quần yếm nhan sắc cùng tiểu dáng cùng hắn chỉnh thể phong cách tướng cân đối, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thêm thành thục cùng tự tin. Hắn bao cổ tay là xanh trắng hoành điều, loại này thiết kế đã thời thượng lại thực dụng. Bao cổ tay không chỉ có thể bảo hộ thủ đoạn tại xạ kích cùng trong chiến đấu khỏi bị tổn thương, còn có thể gia tăng thủ đoạn tính ổn định cùng lực lượng. Xanh trắng hoành điều thiết kế thì tăng thêm một phần nhẹ nhàng khoan khoái cùng sức sống, làm ở Sộp chỉnh thể hình tượng càng thêm tươi sáng. Ngoài ra, ở Sộp còn có một cái đại xoài bước túi công cụ, bên trong đầy các loại nắm bắn cần thiết công cụ cùng đồ vật nhỏ. Cái này túi công cụ không chỉ có thể hiện hắn chuyên nghiệp tính, cũng phô bày hắn đối tay bắn tỉa nghề nghiệp yêu quý cùng đầu nhập. Vô luận lúc nào chỗ nào, mỗi khi cần, hắn đều có thể cấp tốc từ túi công cụ bên trong tìm tới cần thiết công cụ, hoàn thành tinh chuẩn nắm bắn nhiệm vụ. Ở Sộp còn đeo tai nghe. Cái này không chỉ có là vì tốt hơn cùng đồng đội tiến hành câu thông cùng hợp tác, cũng là vì ngăn cách ngoại giới tạp âm, để cho mình càng thêm chuyên chú vào ngắm bắn mục tiêu. Hai nghe tồn tại để ở Sộp tại trong chiến đấu càng thêm tỉnh táo cùng bình tĩnh, có thể chuẩn xác phán đoán tình thế cũng làm ra chính xác quyết sách. Cuối cùng, ở Sộp còn mang theo một đỉnh màu trắng đại lá sen mũ. Cái này cái mũ không chỉ có vì hắn che chắn ánh nắng cùng nước mưa, còn vì hắn tăng thêm một phần cảm giác thần bí cùng uy nghiêm cảm giác. Màu trắng đại lá sen thiết kế làm mũ thoạt nhìn đã ưu nhã lại đặc biệt, cùng ở Sộp chỉnh thể hình tượng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Vô luận là dưới ánh mặt trời vẫn là trong mưa, cái này cái mũ đều trở thành ở Sộp mang tính tiêu chí đặc thù một trong. Nhưng bây giờ, hiện tại bốn, chết bốn. Chương 221, kêu lên dầu cựu rạch vừa, đi chiếu cố tóc đỏ. Chương 221, kêu lên dầu cựu rạch vừa, đi chiếu cố tóc đỏ. Đạo thân ảnh này để hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc, đó chính là ở Sộp ba. Nhưng mà, lúc này ở Sộp không nhúc nhích quỳ ở nơi đó, đưa lưng về phía Dạ Sộp. Dạ Sộp ngây ngẩn cả người, toàn thân bắt đầu không tự chủ được run rẩy. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi cùng bi thương, không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn không dám tin nhìn qua ở Sộp bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Vì cái gì hắn sẽ bảo trì dạng này kỳ quái tư thế? Chẳng lẽ hắn đã chết? Dạ Sộp trong đầu tràn đầy các loại nghi vấn cùng suy đoán, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ở Sộp là con của hắn, bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy khoái hoạt, bây giờ lại khả năng vĩnh viễn đã mất đi hắn. Ý nghĩ này để Dạ Sộp cảm thấy một trận tê tâm liệt phế thống khổ, phảng phất có một bàn tay vô hình nắm thật chặt hắn trái tim. Ơ Sộp, chết. Tóc đỏ Sạt đứng tại trên đài cao, con mắt chăm chú khóa chặt ở phía xa chiến trường. Trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp tình cảm, bởi vì cảnh tượng trước mắt để hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Sạt chậm rãi đến gần thi thể, cẩn thận chu đáo lấy ở Sộp khuôn mặt. Khi hắn xác nhận đây là Dạ Sộp nhi từ lúc, nội tâm tình cảm càng thêm phức tạp. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đến tự an ủi mình cùng người chung quanh, chỉ có thể im lặng đứng tại bên cạnh thi thể, dùng trầm mặc biểu đạt hắn niềm thương nhớ. Thời gian phảng phất tại thời khắc này dừng lại, trong không khí tràn ngập một loại nặng nề bầu không khí. Sắc tâm tình càng nặng nề, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng bi thương. Ngay tại lúc này, Bẽ Mạn lặng yên không một tiếng động đi tới. Hắn thấy cảnh này, không nói thêm gì, chỉ là đi đến sát bên người, nhẹ giọng nói ra, "Đầu, vì tìm được, ngay tại cao nhất tòa kia đài cao trên đỉnh, ngoài ra còn có quân cách mạng thủ lĩnh Dở Dạ Gổng, cùng hải quân anh hùng gặp, ba người bọn hắn tất cả đều bị buộc chung một chỗ." Nghe được tin tức này, Sắc biểu lộ hơi đổi. Hắn biết điều này có ý vị gì, nhưng mà, hắn cũng không có lập tức khai thác hành động, mà là tiếp tục đứng tại chỗ, yên lặng bồi bạn ở Sộp linh hồn. Bẽ Mạn lý giải Sắc tâm tình, hắn không có thúc giục, chỉ là im lặng chờ đợi. Hắn biết, ở thời điểm này, trầm mặc so bất kỳ lời nói nào đều càng có lực lượng bốn. Một bên khác, Hoa Bổn tại tiếp vào tóc đỏ đến tin tức lúc, khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười khinh miệt. Hắn cũng không có đối tin tức này cảm thấy ngạc nhiên hoặc lo lắng, bởi vì hắn sớm đã xưa đâu bằng nay đã từng Hoa Bổn có lẽ còn biết đối tin tức như vậy cảm thấy bất an, nhưng bây giờ hắn thân phận và địa vị đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn hiện tại đã không còn cần hướng về bất kỳ ai cúi đầu hoặc thỏa hiệp, bởi vì hắn đứng sau lưng chính là làm cho người kính ý Thiên Đế đại nhân. Hoa Bổn biết rõ mình có Thiên Đế đại nhân xem như chỗ dựa, ý vị này quyền thế của hắn cùng lực ảnh hưởng đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Bởi vậy, nghe tới tóc đỏ đến tin tức lúc, hắn không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại càng thêm kiên định lòng tin của mình. Hắn biết, vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, chính mình cũng có đủ thực lực đi ứng đối. Hoa Bổn hồi tưởng lại quá khứ tuế nguyệt, khi đó hắn vẫn chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, không thể không khuất phục tại các loại thế lực phía dưới. Nhưng mà, từ khi đạt được Thiên Đế đại nhân thưởng thức cùng ủng hộ, vận mệnh của hắn hoàn toàn thay đổi. Hắn có được càng nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực, cũng dần dần thành lập nên thế lực của mình mạng lưới. Những năm gần đây, hắn tại Thiên Đế đại nhân che chở cho không ngừng trưởng thành, trở thành một cái không thể khinh thường tồn tại. Têu lên dầu cựu rạch đi chiếu cố tóc đỏ. Chương 222, khiếp sợ tóc đỏ. Chương 222, khiếp sợ tóc đỏ. Chính vì vậy, Hoa Bổn đối tóc đỏ đến không thèm để ý chút nào. Hắn biết, lấy mình bây giờ địa vị cùng thực lực, hoàn toàn có năng lực ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào. Cho dù tóc đỏ từng là trên biển tiếng tăm lừng lây tư hoàng, nhưng ở Hoa Bổn trong mắt, cũng bất quá là lại một cái đến đây khiêu chiến đối thủ thôi. Hoa Bổn trong lòng tràn đầy tự tin và quyết tâm. Hắn tin tưởng, nương tựa theo mình trí tuệ cùng sách lược, lại thêm Thiên Đế đại nhân ủng hộ, nhất định có thể tại cuộc tỷ thí này bên trong thắng được. Hắn không chỉ có muốn giữ gìn tôn nghiêm của mình cùng địa vị, còn muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, hắn Hoa Bổn đã không phải là đã từng cái kia có thể mặc cho người định đoạt tiểu nhân vật. Tóc đỏ sát quyết định để Dạ Sộp lưu tại chỗ, bồi bạn ở Sộp thi thể. Dù sao đã mất đi nhi tử, loại này đã kích nặng nề để hắn trong lúc nhất thời khó mà từ trong bi thống đi tới. Tóc đỏ sạt đối với cái này thâm biểu lý giải. Dạ Sộp, ngươi cẩn thận một chút. Tóc đỏ sạt thấm thía đối Dạ Sộp nói ra, ta đi xem một chút phi. Dạ Sộp chất phát gật đầu, ánh mắt trống rỗng vô thần, tựa hồ mất hồn mất vía. Không biết hắn là có hay không nghe được tóc đỏ lời nói, hoặc là không có thể nghe vào. Sau đó, tóc đỏ sạt quay người rời đi, mở ra bước chân nặng nề, đi hướng xa xa đài cao đỉnh chót, là hỗn loạn tương bừng cùng khẩn trương xen lẫn chiến trường. Nơi đó có phi, gặp bọn người. Tình hình chiến đấu khó bề phân biệt, ai cũng không biết tình huống hiện tại đến tuột cùng như thế nào. Tóc đỏ sạt trong lòng ẩn ẩn lo lắng, bước nhanh hơn, mỗi một bước đều giống như tại cùng thời gian thi chạy. Trong lòng của hắn tràn đầy đối phí lo lắng cùng lo nghĩ, vị này tuổi trẻ thuyền trưởng bây giờ chính diện gặp trước nay chưa có khiêu chiến cùng nguy cơ. Tóc đỏ sạt rõ ràng, tại thời khắc như vậy, mỗi một phút mỗi một giây đều có thể quyết định sinh tử thành bại. Khi hắn rốt cục tiếp cận đài cao lúc, bên hai truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau cùng ồn ào náo động tiếng gọi ầm ĩ, tóc đỏ sạt hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tính, chuẩn bị nên đón bất luận cái gì khả năng biến cố. Hắn biết, chiến đấu kế tiếp sẽ là cực kỳ trọng yếu, mà hắn nhất định phải đem hết khả năng bảo vệ tốt vì cùng đồng bọn của hắn. Tại cái này dung chuyển thế cục bên trong, tóc đỏ sạt kiên định bộ pháp lộ ra càng mấu chốt. Hắn không chỉ có là đến giúp trợ bằng hữu cũ, càng là muốn vì trên phiến chiến trường này mang đến một tia hy vọng cùng lực lượng. Hắn đến, sẽ vì chiến cuộc rót vào mới biến số, cũng đem để những cái kia có mang tín niệm các dũng sĩ nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông muốn. Tại rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, một đạo cao ngạo thân ảnh lặng lặng trôi nổi tại trên không trung, phản phất siêu thoát tại trần thế bên ngoài. Hắn không có bất kỳ cái gì bằng vào, cứ như vậy vô căn cứ mà lập, tựa như một tôn vĩnh hằng thần minh nhìn xuống dưới chân thế giới. Nếu có người có thể may mắn mắt thấy một màn này, sợ rằng sẽ cả kinh cái cằm rơi xuống đất, không thể tin vào hai mắt của mình. Hay ạ kỳ dạ, chính lấy một loại khoan thai tự đắc tư thái, đem phía dưới hết thảy thu hết vào mắt. Trong mắt của hắn lóe ra thâm thúy quan mang, phản phất có thể nhìn rõ hết thảy bí mật. Tự nhiên, hắn cũng nhìn thấy tóc đỏ, khoe miệng hơi câu lên, hay ạ kỳ dạ lộ ra một vòng ngoạn vị thiếu dung. Bản đế ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì, có thể phá vỡ cái này trói buộc vạn vật trật tự thần liên. Tại trung thành thủ hạ dẫn dắt dưới, tóc đỏ sạt từng bước mà lên, cuối cùng đã tới cao vóc tới mây đài cao đỉnh. Nhưng mà khi hắn ánh mắt chạm đến cái kia quen thuộc ba đạo thân ảnh, vì gặp cùng giờ dạ cùng lúc, cả người trong nháy mắt cứng ngắc, phản phất thời gian tại thời khắc này ngưng kết. Cái này sao có thể? Chương 223, quỷ dị xích sắt. Chương 223, quỷ dị xích sắt. Bọn hắn bị rắn chắc dây thừng chăm chú trói buộc trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích mảy may. Càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là mấy cái xích sắt thô to tàn nhẫn xuyên thấu thân thể của bọn hắn, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, tựa hồ còn tại chậm rãi nhúc nhích, tựa như vật sống thôn phệ lấy ba sinh mệnh lực của con người, tạo nên một loại làm cho người không rét mà run chẳng cảnh. Đối mặt bất thình lình rung động một màn, cho dù là trải qua vô số mưa gió, lấy tỉnh táo lây xương sạt, cũng không tự chủ được cảm thấy một trận tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Nhưng nhiều năm chinh chiến kinh nghiệm cùng kiên định ý chí để hắn cấp tốc bình phục nỗi lòng, hắn ép buộc mình tỉnh táo lại, cẩn thận quan sát tình hình trước mắt. Cẩn thận nhập vi quan sát để hắn phát hiện một tia sinh cơ, cứ việc ba người bị tàn khốc như vậy đối đãi, nhưng bộ ngực của bọn hắn vẫn có chút chập trùng, cho thấy bọn hắn còn có hơi thở, cũng không đánh mất sinh mệnh dấu hiệu. Phát hiện này để Sạt Lo Âu trong lòng hơi giảm bớt một chút, nhưng hắn biết rõ, nhất định phải nhanh tìm tới giải cứu phương pháp của bọn hắn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm khả năng manh mối hoặc chỗ đột phá, trong đầu phi tốc vận chuyển, suy tư ứng đối ra sao trước mắt cái này trước nay chưa có khung cảnh. Sạt Ba. Luffy nhìn thấy Sạt trong đáy mắt, ánh mắt bỗng nhiên sáng tỏ, tựa như trong bóng đêm bắt lấy cuối cùng một tia cứu mạng ánh sáng. Hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, muốn tránh thoát nặng nề xích sắt, xông lên phía trước cho Sạt một cái to lớn ôm. Nhưng mà, xích sắt gắt gao khóa lại hắn, để hắn không cách nào di động mảy may. Bên cạnh gặp cùng giờ dạ gồng cũng chú ý tới Sạt xuất hiện, thần sắc trở nên có chút kích động. Bọn hắn mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt lấp lóe quang mang để lộ ra nội tâm ba động. Gặp có chút rất thẳng người, khoe miệng lộ ra một tia vui mừng mỉm cười, mà giờ dạ gồng thì nắm chặt nắm đấm, phảng phất tại đè nén nội tâm tình cảm. Giờ khắc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng bởi vì Sạt xuất hiện mà trở nên không giống bình thường. Trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương mà mong đợi không khí, phản phất mỗi người đều đang đợi cái nào đó trọng yếu thời khắc đến. Sạt cau mày, đưa ánh mắt về phía mấy cái kia bị xích sắt trói của người. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Gặp thấy thế, lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng thần tình thống khổ. Cái này xích sắt là chuyện gì xảy ra? Sạt hỏi, trong giọng nói mang theo rõ ràng lo lắng. Gặp hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, là SCT hay ạ kỳ dạ, năng lực của hắn quá quỷ dị. Những này xích sắt không giờ khắc nào không tại thôn vệ sinh mệnh lực của chúng ta, để cho chúng ta dần dần mất đi năng lực hành động, đồng thời lại không đến mức lập tức chết đi. Sắc sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn đi đến những cái kia bị xích sắt quấn quanh bên người thân, cẩn thận quan sát lấy tình huống của bọn hắn. Quả nhiên, bọn hắn trên mặt của mỗi người đều viết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng, phản phất lâm vào một cái không cách nào chạy trốn trong cơn ác ngộng. Đáng chết, sắc thấp giọng mắng một câu, cái này SCT hay ạ kỳ dạ, đến tột cùng muốn làm gì? Gặp cười khổ một cái, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm hắn mục đích cuối cùng nhất. Nhưng hiển nhiên, hắn tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó đáng sợ thí nghiệm. Những này xích sắt không chỉ là vì hạn chế chúng ta, càng giống là đang hấp thụ sinh mạng của chúng ta năng lượng, có thể là vì tăng cường hắn tự thân lực lượng. Nam. Chương 224. Phương pháp phá giải. Chương 224. Phương pháp phá giải. Nghe đến đó, Sắt năm đấm không tự giác nắm chặt. Hắn biết, bọn hắn nhất định phải nhanh tìm tới biện pháp giải quyết, nếu không không chỉ có là mấy người bọn hắn, toàn bộ băng hải tặc đều có thể đứng trước hủy diệt vận mệnh. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, Sắt kiên định nói, nhất định có biện pháp đánh vỡ những này xích sắt giam cầm. Gặp nhẹ gật đầu, mặc dù hắn cũng minh bạch cái này rất khó khăn, nhưng giờ này khắc này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hai người bắt đầu trong đầu suy tư khả năng phương án giải quyết, ý đồ tìm tới một chút hy vọng sống. Ngay tại lúc này, nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân, tựa hồ có người đang đến gần. Sắt cùng gặp liếc nhau một cái, cấp tốc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vô luận người đến là địch hay bạn, bọn hắn đều phải trước bảo đảm người một nhà an toàn. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một cái thân ảnh quen thuộc dần dần hiện ra. Là Dạ Sộp. Thấy là hắn, Sắt cùng gặp đều thở dài một hơi. Bi thương chỉ là tạm thời, chúng ta nhất định sẽ vì ở Sộp báo thù. Dạ Sộp trầm mặc nhẹ gật đầu, người quen biết hắn đều biết, trong trầm mặc Dạ Sộp là đáng sợ nhất, thương pháp độ chính xác có thể đạt tới một cái mức độ kinh người. Sắt tiến lên vô vô Dạ Sộp bả vai, chúng ta gặp một chút phiền toái. Dạ Sộp nhìn một chút bị xích sắt trói buộc đám người, cau mày, đây là có chuyện gì? Những này xích sắt thoạt nhìn phi thường tà ác. Gặp ngắn gọn giải thích tình huống, Dạ Sộp sau khi nghe xong, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, SCT hạ kỳ Dạ Ba. Nghe nói năng lực của hắn phi thường quỷ dị lại nguy hiểm, chúng ta nhất định phải hành sự cẩn thận. Ngươi có biện pháp gì hay không có thể giải khai những này xích sắt? Sắt vội vàng hỏi. Dạ Sộp tự hỏi trong chốc lát, sau đó chậm rãi gật đầu, có lẽ có biện pháp, nhưng cần một chút thời gian cùng tài nguyên. Chúng ta cần tìm tới một cái có thể khắc chế SCT hạ kỳ dạ lực lượng vật chất, mới có thể phá giải những này xích sắt giam cầm. Nghe đến đó, Sắt cùng gặp trong lòng dấy lên một tia hy vọng. Bọn hắn biết, trận chiến đấu này khả năng vừa mới bắt đầu, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha bất kỳ một cái nào cứu vãn đồng bạn cơ hội. Ngươi nói là Sĩ A Tồn. Sắt khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn biết rõ Sĩ A Tồn chỗ thần kỳ, loại này mỏ hiếm quả thật có thể khắc chế trái ác quỷ năng lực giả, khiến cho bọn hắn không cách nào sử dụng mình năng lực đặc thù. Nhưng mà, tình huống hiện tại tựa hồ cũng không hoàn toàn phù hợp thông thường. Nhưng đó là thông qua khắc chế năng lực giả bản thân đến thực hiện. Sắt tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Mà bây giờ những này xiềng xích cũng không phải là từ năng lực giả tạo thành, bọn chúng chỉ là phổ thông kim loại chế phẩm. Như vậy, Sĩ A Tồn còn có thể phát huy tác dụng sao? Dạ Sộp lắc đầu, biểu lộ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn biết Sắt nói rất có đạo lý, dưới tình huống bình thường, Sĩ A Tồn đối với trái ác quỷ năng lực giả hữu hiệu. Nhưng là, tại trước mắt loại tình huống này, ngoại trừ nếm thử sử dụng Sĩ A Tồn bên ngoài, tựa hồ không có biện pháp tốt hơn. Dù sao, đối mặt kiên cố vô cùng lại mang theo cường đại ma pháp lực lượng xiềng xích, chỉ dựa vào man lực rất khó đem nó phá vỡ. Chúng ta chỉ có thể thử một lần, Dạ Sộp thở dài, nếu như cái này cũng không được, vậy chúng ta liền thật không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng nhất phương pháp nguyên thủy, cưỡng ép phá hư. Nghe được hai người muốn bổ ra xiềng xích, Lý Như bị đạp cái đuôi mèo, điên cuồng lắc đầu, không được, không được, như thế sẽ đau chết. Chương 225. Đã gặp tộc trưởng, vì sao không bái? Chương 225. Đã gặp tộc trưởng, vì sao không bái? Sắc sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng, hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo nghĩ cùng phẫn nộ. Chính đang hắn trong đầu nhanh chóng tự hỏi như thế nào giải khai những này trói buộc mình xiềng xích lúc, một trận tiếng cười nhạo trói tài đột nhiên vang lên, phá vỡ mảnh này yên lặng ngắn ngủi. Thanh âm này là quen thuộc như thế mà làm cho người căm hận, chính là tới từ Bạt Bồn. Ha 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 ha, Đần Hà Mã. Sắc, đã sớm biết ngươi một tới. Theo tiếng cười dần dần tiếp cận, chỉ thấy Bạt Bồn Dương Dương đắc ý đi tới, sau lưng theo sát lấy chính là vợ gỗ cùng dậu cựu dịch hai vị đồng dạng không thể khinh thường nhân vật. Không chỉ có như thế, còn có một nhóm lớn hải quân binh sĩ theo sát phía sau, bọn hắn bộ pháp chỉnh tề như một, cấp tốc đem chọn cái khu vực bao bọc vây quanh, tạo thành một cái kín không kẽ hở bức tường người. Trong không khí tràn ngập lên khẩn trương khí tức, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn đối mặt dạng này thế cục, cho dù là thực lực cường đại Sắt cũng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết, tiếp xuống sẽ là một trận gian nan lại tràn ngập ẩn số chiến đấu. Bởi vì vị kia hắn có thể rõ ràng cảm giác được, vị kia chưa từng gặp mặt tộc trưởng, chính nhìn chăm chú lên hắn. "Đừng lãng phí ta thời gian, để SCT Hạ Kỳ ra đi ra gặp ta." Sắt mặt lạnh lấy mở miệng, hắn đã có thể lại tới đây, đã làm tốt cùng tộc trưởng trở mặt chuẩn bị. Trong không khí tràn ngập một cỗ khẩn trương khí tức, phản phất liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Và buồn nghe được câu này, nín khóc cười ha hả, tứ hoàng không tầm thường. Ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn? Thiên đế đại nhân là thân phận gì, là ngươi muốn gặp thì gặp. Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng cùng khinh thường, tựa hồ hoàn toàn không quan tâm đứng trước mặt chính là trên biển cường đại nhất nam nhân một trong. Một bên dầu cựu dịch hơi nhìn thấy họa tổn lớn lối như thế, khỏe miệng hung hăng kéo ra. Hắn biết, đối diện đây chính là Sars. Vị này băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng không chỉ có thực lực cường đại, với lại tại toàn bộ trên đại dương bao la đều được hưởng danh dự cực cao. Cho dù là hải quân nguyên soái nhìn thấy hắn cũng sẽ lễ nhượng ba phần, huống chi là một cái nho nhỏ họa tổn đâu. Nhưng mà Vạ Bồn hiển nhiên không có ý thức đến tình cảnh của mình đến cỡ nào nguy hiểm. Hắn tiếp tục khiêu khích nói, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Sắt. Liền xem như ngươi đã đến lại có thể thế nào? Nơi này không phải ngươi có thể dương ai địa phương. Sắt ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh, hắn chậm rãi ngẩng đầu, một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu ở chung quanh hắn ngưng tụ. Bên trong cả gian phòng nhiệt độ tựa hồ cũng tại thời khắc này giảm xuống mấy độ, tất cả mọi người cảm nhận được đến từ vị này đỉnh cấp cường giả áp lực. Tóc đỏ Sắt cái kia một đầu mang tính tiêu chí hỏa hồng tóc dài phảng phất thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, khí thế của hắn tại thời khắc này hoàn toàn không bị khống chế bạo phát đi ra, như là sôi trào mãnh liệt như sóng biển quét sạch bốn phía. Cương đại hạ ủ sổ cụ hạ kỳ từ trên người hắn phát ra, lấy một loại cơ hồ mắt trần có thể thấy phương thức điên cuồng đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Loại này lực lượng vô hình là cường đại như thế, cho tới những cái kia nguyên bản còn đứng nghiêm hải binh nhóm trong nháy mắt hai mắt trắng dã, đã mất đi ý thức, nhao nhao ngã xuống, tựa như là bị vô hình búa tạ đánh trúng. Hoa Bồn mặc dù may mắn không có bị cố lực lượng này lần đầu tiên đánh bại, nhưng cường hành ý thức áp bách để hắn cảm thấy trước nay chưa có thống khổ, đầu đau muốn nức, cơ hồ không thể chịu được. Hắn cắn chặt hàm răng, cố gắng bảo trì đứng yên tư thái, nhưng mồ hôi đã thấm ướt trán của hắn, cho thấy hắn hiện tại thừa nhận áp lực thật lớn. Vợ gỗ đồng dạng cảm nhận được đến từ tóc đỏ cường đại uy hiếp, hắn cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lẽo như băng, chăm chú nhìn đối phương. Hắn biết, tóc đỏ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy cực kỳ cường hãn, làm cho người khó mà ngăn cản. Mặc dù như thế, vợ gỗ cũng không có ý lùi bước, ngược lại càng thêm kiên định quyết tâm của mình, chuẩn bị nên đón sắp đến chiến đấu. Dại ổ tiệu dừng ở một bên mắt thấy đây hết thảy, không khỏi có chút tắt lưới. Tóc đỏ quả nhiên vẫn là mạnh như vậy à? Trong lòng của hắn âm thầm cảm thán nói, xem ra chỉ có thiên đế đại nhân tự mình xuất thủ tài năng ngăn chặn hắn. Ngay tại lúc này, hư lạnh một tiếng từ giữa không trung truyền đến, phòng mang theo vô tận uy nghiêm cùng lạnh lùng. Thanh âm này giống như tiếng sét đánh, trong không khí quanh quẩn, làm lòng người thấy sợ hãi. Tóc đỏ hạ ủ sổ cụ hạ kỳ tại cỗ lực lượng này trước mặt trong nháy mắt bị áp chế không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên âm trầm, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Loại này cảm giác áp bách không chỉ là đến từ trên thân thể, càng là trên tinh thần một loại to lớn trùng kích. Nhưng mà, không đợi hắn tới kịp làm ra bất luận cái gì phản ứng, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại như núi lớn trầm trọng đè ép xuống. Bình một tiếng vang thật lớn, tóc đỏ hạ kỳ tại cỗ này lực lượng cường đại trước mặt trong nháy mắt sụp đổ, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy, cả người phịch một tiếng quỳ xuống đất, đầu gối nặng nề mà đập vào cứng rắn trên mặt đất, phát ra ngột ngạt mà vang dội thanh âm. Giờ khắc này, không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại, tất cả mọi người nín thở, không dám tin nhìn xem một màn này. Sắt, đã gặp tộc trưởng, vì sao không bái? Chương 226. Tộc trưởng đại nhân, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Chương 226. Tộc trưởng đại nhân, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, tóc đỏ Sắt đáy lòng trầm xuống, biết nên tới vẫn là tới. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ để tâm tình của mình bình phục lại, nhưng này loại dự cảm bất tường vẫn vung đi không được. Sau đó, hắn sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu đến, con mắt chăm chú khóa rừng ở giữa không trung chậm rãi hạ xuống thân ảnh bên trên. Chỉ thấy cái kia đạo áo trắng thân ảnh như là từ trên trời giáng xuống thần minh bình thường, ưu nhã mà thần bí. Động tác của hắn nhẹ nhàng mà chậm chạp, phản phất thời gian tại thời khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Theo hắn tiếp cận, trong không khí tựa hồ tràn ngập lên một loại áp lực vô hình, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tóc đỏ xà sánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc cùng kính sợ, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương trên người tán phát ra cường đại khí tràng. Loại này cảm giác áp bách không chỉ là vật lý bên trên, càng là tâm hồn rung động. Hắn cảm giác mình tựa như là đứng tại một tòa nguy nga đại dạ mạ dù ra trước, nhỏ bé mà bất lực. Cứ việc nội tâm tràn đầy bất an cùng khẩn trương, nhưng tóc đỏ Sasuke cũng không có lùi bước. Hắn biết, giờ này khắc này, chỉ có dũng cảm đối mặt mới là lựa chọn duy nhất. Thế là, hắn đứng thẳng lên lưng, đón nhận cái kia đạo lạnh nhạt ánh mắt, chuẩn bị nên đón sắp đến hết thảy khiêu chiến. Hay hạ ký giả cứ như vậy lạnh nhạt đứng ở nơi đó, ánh mắt bình tĩnh lại sâu thúy, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Sắt cảm thấy trên thân cổ áp lực vô hình kia càng lúc càng lớn, hai chân không tự giác run lên, thậm chí có một loại gánh không được phải quỳ đi xuống xúc động. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời không khí khẩn trương, hết thảy chung quanh đều tựa hồ tại thời khắc này dừng lại. Sắt hít sâu một hơi, cố gắng ổn định tâm thần của mình, nhưng này loại đến từ sâu trong nội tâm sợ hãi cùng kính sợ lại làm cho hắn không cách nào hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Rốt cục, tại đã trải qua một phiên nội tâm rẽ rủa về sau, Sắt không còn kiên trì, khó khăn mở miệng nói ra, "Sắt, gặp qua tộc trưởng." Thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhưng cũng tràn đầy đối hạ kỳ dạ tôn kính. Câu nói này một khi xuất khẩu, toàn bộ tràng diện trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị chấn kinh đến nói không ra lời. Băng hải tặc tóc đỏ các thành viên ngoại trừ, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, quả nhiên, đầu thân phận liền là Thiên Long Nhân. Gặp sắc mặt lại bình tĩnh như trước như thường, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hiển nhiên hắn đối với chuyện này sớm có biết. Mà giờ Dạ Gổng chỉ là có chút nhếch miệng sừng, không có phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, nhưng từ trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, hắn đối tình huống này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ có Phí lộ ra phá lệ thất kinh, cả người tựa như là từ rừng rậm nguyên thủy bên trong đi ra dã nhân đồng dạng. Ánh mắt càng không ngừng tại sạt cùng hạ kỳ dạ ở giữa vừa đi vừa về di động, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nghi hoặc. Hắn hé miệng muốn nói chuyện, nhưng bởi vì quá chấn kinh, ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời, chỉ có thể đứt quãng tái diễn. Thường. Sạt, ngươi. Ngươi nói hắn là ngươi tộc trưởng ba. Ba. Vì trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin cùng ngạc nhiên, hiển nhiên cái này tin tức với hắn mà nói quá mức rung động. Họa bổn trong lòng nổi lên một trận gợn sóng, hắn vạn lần không ngờ, trước mắt tóc đỏ sạt dĩ nhiên là Thiên Long Nhân bên trong một thành viên, hơn nữa còn là Thiên Đế đại nhân người trong gia tộc. Phát hiện này để hắn cảm thấy đã ngạc nhiên lại hoang mang, dù sao bọn hắn vừa mới còn tại kịch liệt chiến đấu, bây giờ lại đột nhiên phát hiện lẫn nhau ở giữa có như thế liên hệ chặt chẽ. Cái này còn để cho ta đánh như thế nào? Họa bổn trong lòng âm thầm thầm thì. Hắn biết, nếu như tiếp tục cùng tóc đỏ sạt là địch, như vậy thì chẳng khác gì là cùng Thiên Đế đại nhân là địch à. Nhưng mà, họa bổn cũng chú ý tới Thiên Đế đại nhân thái độ tựa hồ cũng không hữu hảo, đã biểu đạt hết sức rõ ràng. Xem ra chờ một lúc đến hành sự tùy theo hoàn cảnh. Họa bổn tại trong lòng yên lặng nhắc nhở mình. Sau đó chỉ thấy sạt toàn thân buông lỏng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Kỳ Dạ. Khẽ nhíu mày mở miệng. Tộc trưởng đại nhân, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Chương 227. Chỉ vì suy nghĩ thông suốt. Chương 227. Chỉ vì suy nghĩ thông suốt. Hãy hạ kỳ ra lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Sars, không có nói một câu, nhưng chính là như vậy tình huống để Sars nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc. Bầu không khí một lần ngưng trọng, liền ngay cả bình thường vui lùa ầm ĩ họa buồn cũng không nhịn được nghiêm túc lên, căm tức nhìn Sars cùng với sau lưng đám người. Trong không khí phảng phất tràn ngập một cô áp lực vô hình, khiến cho ở đây mỗi người đều cảm thấy một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. Một lúc lâu sau, Hãy hạ kỳ dạ thanh âm chậm rãi vang lên, ngươi còn biết ta là người tộc trưởng. Câu nói này mặc dù bình thản không có gì lạ, lại như là một cái búa tạ đập vào sạt trong lòng. Hắn không thể không trả lời. Biết. Bởi vì tại cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ tộc trưởng trước mặt, sạt cảm giác mình tựa như là bị triệt để xem thấu đồng dạng, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể ẩn tàng. Loại này cảm giác bất lực để hắn cảm thấy trước nay chưa có thất bại cùng bất an. Nhưng vẫn là mời tộc trưởng cho ta cái bề mặt, thả những người này, nước bạn đầu ngài đã cầm tới, bọn hắn đối với ngươi mà nói đã không có tác dụng gì. Sạt tận lực làm cố gắng cuối cùng. A. Hãy hạ kỳ dạ khép cười một tiếng, đến vào lúc này còn muốn cho người cho hắn bề mặt, quả thật là bề mặt trái cây năng lực giả. Hắn nhớ kỹ trong nguyên tắc, dâu trắng không có cho hắn bề mặt, cuối cùng chết tại cuộc chiến thượng đỉnh. Cuộc chiến thượng đỉnh, ạ kỳ dị không có cho hắn bề mặt, kết quả về sau bị ạ kẹ đủ đánh gãy một cái chân. Chẳng lẽ lại mình hôm nay không nể mặt hắn, tương lai một ngày nào đó cũng sẽ xảy ra chuyện. Bất quá những người này một cái cũng sẽ không thả, vốn là chuẩn bị tử hình cho toàn thế giới, há có thể làm nói không giữ lời người, không nể mặt ngươi lại như thế nào? Đợi nửa ngày lại chờ đến một kết quả như vậy, sặc trái tim băng giá. Hắn nguyên bản đang mong đợi có thể nghe được một chút làm cho người phân chấn tin tức, hoặc là ít nhất là một cái giải thích hợp lý, nhưng hết thảy trước mắt lại làm cho hắn cảm thấy thất vọng vô cùng cùng phẫn nộ, ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh lẽo, phảng phất muốn đem người trước mặt xem thấu. Tộc trưởng, xin hỏi bọn hắn cùng ngươi có thủ? Sắt thanh âm trầm thấp mà hữu lực, từng chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng, tràn đầy không đè nén được lửa giận, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại Hạ Kỳ Dạ trên thân, ý đồ từ ánh mắt của đối phương bên trong tìm tới một tia manh mối. Làm căn ba. Hạ Kỳ Dạ còn chưa kịp mở miệng đáp lại, họa bổn đã kìm nén không được lửa giận trong lòng, đột nhiên đứng dậy. Ngón tay cơ hồ muốn đâm trọt sạt trên mũi. Làm sao cùng Thiên Đế người lớn nói chuyện? Trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng bất mãn cùng cảnh cáo, hiển nhiên đối sạt thái độ cực kỳ bất mãn. Nhưng mà, sạt cũng không có bị họa tổn khí thế hù dọa ngược lại là những người khác bị họa tổn giật nảy mình, gia hỏa này luôn luôn nhất kinh nhất sạc. Sạt không nhìn họa tổn tồn tại, tiếp tục nhìn thẳng Hạ Kỳ Dạ, ánh mắt bên trong để lộ ra một loại không thể nghi ngờ kiên quyết. Hắn chỉ muốn từ Hạ Kỳ Dạ trong miệng đạt được chân chính đáp án. Giờ khắc này, bên trong cả gian phòng bầu không khí trở nên dị thường khẩn trương, tất cả mọi người nín thở, chờ đợi tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thủ. Hãy hạ ký giả túi thấp xuống tầm mắt, ánh mắt dần dần tập trung ở sạt trên thân, chậm rãi lắc đầu, cũng không có. Vậy tại sao tộc trưởng khăng khăng muốn giết bọn hắn? Sạt trong giọng nói mang theo một tia không giảng hòa phẫn nộ, hắn không minh bạch vì cái gì hạ ký giả sẽ làm ra quyết định như vậy. Làm như vậy, sẽ để cho ta suy nghĩ thông suốt. Hệ Ạ Kỳ Dạ lạnh nhạt nói, tựa hồ tại giải thích một cái lại cực kỳ đơn giản lý do. Suy nghĩ thông suốt, đây là cái gì giải thích? Sắt nhìn xem Hệ Ạ Kỳ Dạ biểu lộ, ý đồ từ đó tìm tới đáp án, nhưng chỉ có thấy được một mảnh yên tĩnh cùng quyết tuyệt ánh mắt của hắn chuyển hướng bên hông bội đao dị phẩm, chậm rãi rút ra nó. Hắn biết sự tình hôm nay không có khả năng hiện, với lại vô luận như thế nào cũng không thể để vì xảy ra chuyện đã ngôn ngữ không cách nào giải quyết vấn đề, vậy cũng chỉ có thể thông qua đao kiếm đến quyết một trận thắng thua. Trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, ánh mắt của hai người giao hội cùng một chỗ, phản phất như điện quang hỏa thạch va chạm ra hỏa hoa. Giờ khắc này, tất cả ngôn ngữ đều trở nên dư thừa, chỉ có vũ khí trong tay mới là bọn hắn cầu thông phương thức. Tộc trưởng, đắc tội. 4. Chương 228. Áp chế. Toàn diện nghiền ép. Chương 228. Áp chế. Toàn diện nghiền ép. Không biết tự lượng sức mình. Hệ Ạ Kỳ Dạ ánh mắt bỗng nhiên một tối, phản phất trong thâm nguyên ác ma mở hai mắt ra. Phô thiên cái địa hạ ủ sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt giáng lâm, tựa như sôi trào mãnh liệt biển sóng của tới, làm cho người ngạt thở. Sát đao còn không có rút ra, đột nhiên cảm thấy như núi như biển áp lực chớp mắt liền tới, phản phất toàn bộ thế giới đều tại hướng hắn đè xuống. Thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên, hai đầu gối đánh tới hướng mặt đất, lấy làm trung tâm phương viên 10 mét phút chốc lom xuống dưới một cái hố to. Lít nha lít nhít vết rạn theo thời gian, vẫn còn tiếp tục mở rộng, phản phất muốn đem cả vùng vỡ ra đến. Màu trắng bạc lôi điện trong lúc nhất thời tràn ngập toàn trường, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, đem đêm tối chiếu lên giống như ban ngày. Tia sáng chói mắt kia bên trong, Hệ Ạ Kỳ Dạ thân ảnh như là thần minh uy nghiêm mà không thể xâm phạm. Cái này bốn. Sắc mặt mũi tràn đầy không thể tin, hắn hạ ủ sổ cụ hạ kỳ căn bản thi triển không ra, hoàn toàn bị áp chế. Cái này sao có thể? Hắn tâm đang thét đảo, nhưng không làm nên chuyện gì, tại Hệ Ạ Kỳ Dạ hạ ủ sổ cụ áp chế xuống, hắn ngay cả lời đều nói không nên lời. Song phương căn bản không phải một cái cấp bậc. Hệ Ạ Kỳ Dạ cường đại vượt ra khỏi sát nhận thức phạm vi, để hắn cảm thấy trước nay chưa có bất lực cùng tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn khắc sâu nhận thức được mình cùng đối phương chênh lệch, loại kia không thể vượt qua hồng câu để hắn cơ hồ sụp đổ. Hậu phương Dạ sụp mắt thấy sát đột nhiên quỳ rạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cứ việc không phát một lời, trong không khí tràn ngập khẩn trương không khí lại như là như thực chất nặng nề. Cái này một biến cố đột nhiên xuất hiện, để Dạ sụp trong nháy mắt ý thức được thế cục xa so với trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng, một cố dự cảm bất tường tự nhiên sinh ra. Ngay sau đó, bầu trời phảng phất bị xé nứt, một đạo màu bạc trắng tia chớp vô căn cứ chợt hiện, nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng oanh mình, một cỗ trước nay chưa có hạ ủ sổ cụ hạ kỳ như là mưa to gió lớn quét sạch toàn bộ không gian. Cỗ này lực lượng chi cường hành, cho dù là tại phía xa biên giới chiến trường, chưa từng trực tiếp gặp công kích giả sụp, cũng cảm nhận được khó nói lên lời cảm giác các bách, phảng phất ngay cả mỗi một lần hô hấp đều trở nên dị thường gian nan, ngực phảng phất bị vô hình bàn tay lớn chăm chú nắm chặt, làm cho người ngạt thở. Cái này, đây quả thật là người đủ khả năng sao? Giả sụp trong lòng kinh hãi và phẫn, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rung động lòng người tràn diện. Cho tới nay, hắn tin tưởng lão đại của mình là mảnh này trên đại dương bao la hạ kỳ mạnh nhất. Mà giờ khắc này, tại cái này thần bí mà đối thủ cường đại trước mặt, ngay cả lãnh tụ của bọn họ đều lộ ra như thế bất lực, không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến Dạ Sộp tín niệm nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Chính đang hắn suy nghĩ ngàn vạn, ý đồ tìm kiếm một tia đáp án lúc, một cỗ băng lãnh đến cực điểm ánh mắt xuyên thấu ồn ào náo động, tinh chuẩn không sai lầm khóa chặt hắn. Một khắc này, Dạ Sộp thậm chí không kịp ngẩng đầu xác nhận nơi phát ra, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực trong nháy mắt ép đến để hắn không tự chủ được lặp lại sát trước đó động tác, nặng nề mà ngã rơi trên mặt đất. Toàn thân cao thấp phảng phất bị vô hình xiềng xích trói buộc, không thể động đậy. Khuất nhục, lúng túng, cảm giác bất lực. Đủ loại tâm tình tiêu cực giống như nước thủy triều vào tới, đem Dạ Sộp bao phủ. Hắn chưa hề sâu sắc như vậy trải nghiệm với bản thân nhỏ bé cùng bất lực, đối mặt địch nhân như vậy, tất cả kiêu ngạo cùng tự tin tựa hồ cũng bị tùy tiện đánh nát. Giờ khắc này, hắn khác sâu lý giải đến, cường giả chân chính trước mặt, bất luận cái gì chống cự đều có thể chỉ là phí công. A. Hệ Ạ Kỳ Dạ khẽ gi một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cũng không hiểu, hắn có chút khiêu mi, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng tìm tòi nghiên cứu qua mang. Đây chính là ngươi nói vì ở sộp báo thù sao? Dạ Sộp chăm chú nằm dạp trên mặt đất, gân xanh trên trán bạo khởi, phản phất tùy thời đều có thể vỡ ra. Thân thể của hắn bởi vì kịch liệt dãy rủa mà không ngừng run rẩy, nhưng đối mặt Hệ Ạ Kỳ Dạ cái kia cường đại khí chàng, hắn lại cảm thấy mình như là một con vô lực tiểu trùng, căn bản là không có cách động đậy. Còn nói cái gì đánh ngã đối diện, thật sự là nực cười. Nực cười đến cực điểm. Dạ Sộp xỉ nhục co quắp, thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng hắn lại bất lực. Hắn biết mình đã hoàn toàn bại bởi người trẻ tuổi trước mắt này, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Uy, Thiên Long Nam, thả ta ra, ta muốn đánh bay ngươi a. Vì mắt lộ điên cuồng, không để ý đau đớn dùng sức đánh động xiềng xích, nhưng căn bản không tránh thoát. Hệ Ạ Kỳ Dạ vô năng cùng nộ. Sau đó có chút đưa tay, xuyên qua phi thân thể xiềng xích tự động tản ra, đồng thời phi thân thể huyền không. Đã ngươi muốn chết như vậy, liền thành toàn ngươi tốt. Chương 229. Cái này mới là thiên đế. Chương 229. Cái này mới là thiên đế. Đại kết cục, phun phải gì? 3. Nghe xong muốn giết phi, gặp gấp. SCT Hệ Ạ Kỳ Dạ, ngươi không thể giết phi. Hắn nhưng là. Thế nhưng là lão phu cháu trai a. Gặp nước mắt tuôn đầy mặt, giống giận. A. Hệ Ạ Kỳ Dạ con ngón búng ra, bành. Lưu Phi bợ giặc chỉ ủm. A4. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng văng lên. Tay đứt ruột sót, chớ nói chi là hai tay, Lưu Phi tình huống hiện tại tương đương với hai đầu cánh tay bị ngạnh sinh sinh kéo đứt. Đau khổ kịch liệt để hắn tại trong đau đớn kém chút ngất đi. Sinh mệnh chữa trị. Hệ Ạ Kỳ Dạ đưa tay liền là một đạo sinh mệnh quy tắc. Xanh lá cảnh trống rỗng xuất hiện bao trùm Lưu Phi tay cụt, trong chớp mắt vết thương cầm máu, kết vậy. Sau đó cảnh tán đi, Lưu Phi chịu đựng kịch liệt đau nhức như kỳ tích không có đã hôn mê, mà là thời khắc thưởng thức thống khổ. Đáng giận. Hỗn đản, nếu như cho ta cơ hội, ta sẽ từng đao giết ngươi. Dở Dạ Gồng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Kỳ Dạ, trong mắt tràn đầy oán hận, hận không thể sinh sinh cắn chết Hạ Kỳ Dạ. A, yên tâm, bản đế chưa quên ngươi, tổ tôn ba cùng lên đường đi, tốt có cái chiếu cố. Thử vong thanh âm tuyên cáo. Gặp, Dở Dạ Gồng, vì ba đạo thân ảnh tất cả đều phụ không. Giờ khắc này, toàn bộ nước Bản Đồ đều có thể nhìn thấy. Mặc cảm càng là nhấc lên hình chiếu gen gen hiệu si, toàn thế giới đồng thời trực tiếp. Toàn thế giới mọi người, các ngươi thấy được a? Mò Kỳ Dê Phi, Mò Kỳ Dê Gạp, Mò Kỳ Dê Dở Dạ Gồng. Cười toe toét nháy mắt chi nhất tộc tổ tôn ba người, bây giờ muốn tại nước Bản Đồ bị xử quyết. Mặc cảm cả người đều hưng phấn, hoàn toàn không có ý thức được họa tổn vụng trộm xuất hiện tại hắn bên người, xích lại gần ống kính. Uy, vậy nhưng là chúng ta Thiên Đế đại nhân, xử tử ba cái sâu kiến có cái gì đại kinh tiểu quái? Họa tổn lấy qua mịt rồ phồn, chỉnh ngay ngắn cổ áo. Mọi người tốt, các người giống như ta, đều là Thiên Đế đại nhân con dân, thuận Thiên Đế người dường, nghịch Thiên Đế người vong. Từ giờ trở đi, toàn bộ thế giới đều là Thiên Đế đại nhân. Ai dám không phục, liền là một chữ chết. Nói xong những này về sau, họa tổn quay người mặt hướng Hạ Kỳ Dạ, thật sâu cúc cái 360 độ cung. Thiên Đế đại nhân, ta ý tứ biểu đạt coi như chuẩn xác. Tùy ngươi. Hạ Kỳ Dạ đối với cái này cũng không thèm để ý, lấy thực lực của hắn bây giờ, cho dù là ý mù cũng có thể làm rơi. Coi như ý mù là tổ kỳ no mi hoặc là không gian trái cây, hắn cũng không đáng kể. Quy tắc phía dưới, hết thảy đều là phù vân. Tốt. Náo kịch dừng ở đây. Theo tiếng nói vừa ra, Hạ Kỳ Dạ vỗ tay phát ra tiếng. Phanh phanh phanh. Ba tiếng vang trầm trầm, không trung tách ra ba đóa mỹ lệ huyết hoa. Luffy, gặp, Dở Dạ Gồng, chết. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều sợ ngây người. Quân cách mạng, ngũ dâm đoàn, hải quân, tất cả đều bị Hạ Kỳ Dạ thực lực cùng tàn nhẫn hù dọa. Đương nhiên một người trong đó ngoại trừ A Kẻ Đủ. Lúc này hắn song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt. Cái này mới là hắn muốn chính nghĩa a. Thiên đế a. Bất kể hắn là cái gì đế, chỉ cần là quán triệt chính nghĩa của hắn, liền là hắn tín ngưỡng mục tiêu. Cái này mới là thiên đế. Quân cách mạng không có thủ lĩnh, nhìn xem Dở Dạ Gồng ngã xuống, bọn hắn trong lúc nhất thời đã mất đi mục tiêu. Bởi vì cái thế giới này đều là thiên đế Hạ Kỳ Dạ, liền ngay cả thiên long nhân đều bị hắn hung hăng đè xuống, hải quân càng là duy hắn là tử. Bọn hắn không có gì sức phản kháng, chỉ có thể nhìn trong tấm hình ba đóa huyết hoa lẩm bẩm nói, cái này mới là thiên đế. Gò Dư Sẩy vui nửa tham gia lo, một phương diện Hạ Kỳ Dạ vô địch thực lực, trực tiếp kết thúc đại hải tặc thời đại. Một phương diện khác, vậy mà ngay trước khắp thiên hạ trước mặt, mở ra thiên đế thời đại. Cái này khiến bọn hắn rất khó làm a, dù sao SCT Hạ Kỳ Dạ cùng Ý Mù đại nhân có rất sâu quan hệ. Ngay tại lúc này, bốn phía đột nhiên truyền đến Ý Mù ba phần mừng rỡ bảy phần thẹn thùng u oán âm thanh. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cục chờ đến một cái để cho ta hài lòng nam nhân. Hừ, cái này mới là thiên đế. 4.